nay thì chúng tôi cũng đến với các vị một đề tài trong Phật pháp, gọi là tại sao chúng ta tu theo Phật. Các vị là những người đã tu theo Phật rồi, bây giờ hỏi là tại sao, các vị thấy nó có dư thừa lắm không? Có dư không? Không dư thì chúng ta nghe tiếp. Xin thưa với các vị, trước khi đi vào nói chuyện hôm nay, chúng tôi hỏi các vị một câu. Tất cả các Phật tử trong đạo tràng, chúng ta tu học tu theo Phật để mong cầu giải thoát hay là để có cuộc sống bình an? Thật tâm mà nói, bây giờ nói chung về thì mình không biết được. Bây giờ tôi kêu các vị biểu quyết, ai là người mong cầu giải thoát đưa tay lên coi. Ai là mong cầu có cuộc sống bình an đâu đưa tay lên coi. Cứ gì đưa tự nhiên, tôi chưa khẳng định cái gì hết mà. Thật lòng của trái tim. Đây là điều mà tôi, các vị để tay xuống. Điều mà tôi có thể là ngỡ ngàng trong cuộc đời nếu sự thật là như thế. Bởi vì tôi có thể khẳng định được rằng khoảng 80% các Phật tử và những người của chúng ta phần lớn đi chùa là vì mong cầu cuộc sống bình an trước cái đã. Còn cái sự mong cầu giải thoát á, theo cái võ đoán, tôi chưa căn cứ vào đạo tràng, mà tôi võ đoán chừng 50% là cùng. Nhưng mà hôm nay nếu mà trước mặt chúng tôi mà được các vị đưa tay lên tu học vì mong cầu giải thoát với một cái tâm quyết như vậy, thì tôi xin chân thành tán thán đạo tràng này bằng tất cả những cái gì mà quý báu nhất. Và tôi là xin chia sẻ một cái niềm vui lớn với đạo tràng ở Bụ Sơn. Xin thưa với các vị, điều này không phải là tôi dò đoán một cái cách phóng nghiệm, mà nó cũng căn cứ từ cơ sở. Nhưng mà để xác định được rằng giàu muốn giàu không, giàu tìm cầu một cuộc sống hạnh phúc bình an, hay là tìm cầu một sự giải thoát tối thượng, thì dầu sao chúng ta cũng hiểu được Phật pháp và chúng ta đã đến với đạo Phật rồi. Còn tất cả những người chưa học Phật, chưa đến với đạo Phật, phần lớn tất cả mọi người, người ta biết được Đức Phật qua cái gì? Tôi nghĩ trong xã hội này, những người đi chùa học đạo mình không bàn, mà mình chỉ nói là những người không đi chùa học đạo, phần lớn họ biết đạo Phật qua cái gì? Qua chuyện Tiếu Lâm. Biết được đạo Phật qua chuyện Tiếu Lâm, qua tin đồn nhảm của miệng người này qua miệng người kia. Biết được đạo Phật qua những cái mà những cái có một vài cái sự kiện không tốt, rồi đồn đại qua những chuyện Tiếu Lâm, qua những lời truyền miệng, qua những thơ văn ca kịch có những cách biến nhẹ, qua những cái một thời mà nó có những cái không lành mạnh về cho đạo Phật. Biết được đạo Phật qua những tuồng cải lương như Lan và Điệp chẳng hạn. Vì vậy tôi có thể khẳng định được rằng những người có những khi tự nhiên nghe người ta nói bóng nói gió gì về đạo Phật, cái tự nhiên trong lòng của một cá nhân nào đã hình dung lên là đạo Phật như thế, rồi tự nhiên có cái tánh xem thường, khi dễ hay là tách rời với đạo Phật. Rồi một số người tự thấy rằng đạo Phật là một cái gì nó tách rời với cuộc sống xã hội này. Dường như cuộc đời của chúng ta, mọi sự thăng trầm vinh nhục, dường như nó không dính dáng gì đến với đạo Phật, không dính dáng gì đến cuộc đời hết. Từ những chỗ đó cho nên chúng ta có một suy nghĩ máy móc, rồi á, suốt cuộc đời có những lúc mà chúng ta không có cơ hội học Phật pháp, đó là một điều đáng tiếc cho một kiếp người. Xin thưa với các vị, từ những quan niệm lệch lạc như vậy, cho nên có những người á, thấy những người đi tu mà còn trẻ đó, như mấy cô rồi ở đây xuất gia đó, nói ủa còn trẻ nhưng mà sao đi tu. Có phải vậy không? Cho nên chúng ta có những cái sai quan niệm lệch lạc gì của chúng ta đó, nó mới dẫn đến những cái quan niệm sai lầm như vậy. Tôi ngày xưa cũng vậy, khi mà người ta gặp tôi, người ta hỏi là thầy đi tu nào, tôi nói đi tu hồi còn nhỏ. Cái người ta hỏi là thầy có buồn chuyện gì không đi tu? Tôi nói bộ buồn mới đi tu à? Các vị đây phải buồn mới đi vô chùa không? Tức là người ta cứ hình dung là một người đi tu là phải như thế nào. Tôi liệt kê một vài cái người nghèo khổ mới đi tu, phải không? Già cả mới đi tu, tức là làm già làm hết nổi rồi đó mới đi tu. Rồi bệnh tật triền miên mới đi tu. Rồi á tật quyền mới đi tu, thất tình mới đi tu. Rồi cái này cái kia nhiều cái mới đi tu. Bây giờ những cái quan niệm đó các vị thấy nó có đúng không? Nhưng mà tôi biết rằng tất cả những thành phần đó đều có ở trong cái giới tu hành, chứ không phải không. Nhưng mà các vị giờ tôi cho ví dụ nè, các vị nó nghèo khổ đi tu thì tôi không nói ai xa. Ni sư trụ trì ở đây xuất thân từ dòng tộc gia đình nào? Nếu ngày xưa người ta gọi là gì, địa chủ á, tức là người địa chủ, đúng không? Tức là ni sư ở đây là người được xuất thân từ giai cấp địa chủ, tức là giàu có, đâu phải bình thường đâu. Rồi á, Việt Nam chúng ta ngày xưa đó, mình không nói xa, Trần Thánh Tôn đó, là cái vua là Trần Cảnh đó, kế thừa ngôi nghiệp nhà Lý đó, là đức vua, mà cuối cùng cũng bỏ kinh thành để đi tu, đúng không? Đi vào trong núi tìm gặp Quốc sư Phù Vân. Quốc sư Phù Vân quá ngạc nhiên khi thấy tại sao một nơi thâm sơn cùng cốc như vậy mà một người cao quý như đức vua vậy mà cũng đến. Cho nên Phù Vân mới nói là hôm nay trong núi này một cách là núi xa, núi vắng, thâm sơn cùng cốc được tiếp đón bệ hạ là điều hy hữu. Rồi á, khi vừa nói câu đó rồi đức vua sao? Rơi hai hàng nước mắt, làm vua mà cũng khóc. Các vị biết được tại sao? Tại sao thì một hồi rồi chúng ta sẽ lý giải. Thì chúng ta thấy rằng vua chúa quan dân mọi thành phần, tôi nghĩ thành phần nào cũng có tu trong đạo Phật đó. Chứ không phải là đợi những thất tình như con Lan và Điệp rồi mới đi vô chùa bằng một cái cách là đi để lánh nạn, lánh đời như vậy, buồn tuổi là đi như vậy. Chúng ta nghe qua cải lương, chúng ta hình dung một đạo Phật quá ư là bi quan, quá ư là lạc hậu. Một đạo Phật như vậy không còn sức sống, không còn giá trị gì với cuộc đời này nữa. Cho nên có một cái số thầy đi tu ngày xưa, tôi nhớ các thầy có bị người ta chọc đó mà. Mấy thầy còn trẻ trẻ đi tu rồi cái gặp người ta chọc. Cái cô đó cũng làm bài thơ cô chọc ông thầy, ông nói là: "Thầy ơi, tu niệm để mà chi? Dưa muối tương rau có ích gì? Đời đẹp hoa tươi sao lại chán? Thôi về xây mộng với em đi." Các vị thấy người ta đặt những bài thơ đó, người ta chọc mình không? Rồi cái đó, những cái thầy đó người ta có một ý thức giác ngộ thật sự, người ta có một cái tìm về con đường giải thoát đúng nghĩa, người ta mới trả lời quả là ít dần thơ những người ta đáp. Ngày xưa hay có chuyện đối đáp thơ văn mà. Ta nói: "Xây mộng với em để làm chi? Tử tử thê thê có ích gì? Đời khổ hoa tàn tôi đã chán, con đường Phật quốc quyết tôi đi. Giải điều trần cấu nước dương chi, ảo hóa trần gian có ích gì? Thinh sắc phù hoa tù giả tạm, khuyên người mau tỉnh giấc mơ đi. Đạo đời hai ngã liếng lưng chi, thôi chớ hoài mong lý tiếp gì. Oan trái đã công duyên chẳng có, đường hoa người bước đạo tôi đi." Nghe hay không? Cái đó là bài thơ của những người có giác ngộ chứ không phải của tôi. Tôi thấy hay quá, tôi học học lớn để mình, tức là học trong miếng vỏ để có dịp để mà đỡ không gì. Thành ra ở đây các vị thấy rằng những cái quan niệm của cuộc sống nó có những cái lệch lạc về cái chuyện tu hành đó. Thành ra những điều tôi liệt kê là không phải già mới đi tu, đúng không? không phải nghèo khổ làm không ra tiền mới đi tu, không phải là bệnh tật liên miên mới đi tu, rồi không phải là thất tình mới đi tu, rồi không phải chán đời thế này thế khác mới đi tu, không phải tật nguyền, không có có mặc cảm với đời mới đi tu. Mặc dù những thành phần đó có thể có trong nhà tu, nhưng không phải cái mục đích của đạo Phật là chỉ độ những người đó, hoặc không phải cửa chùa để dung chứa những người đó không. Chúng ta phải hiểu những chỗ này mà tôi đã liệt kê cho các vị rồi. Đây là một vài quan niệm rồi. Để một hồi tại sao chúng ta tu theo Phật đó, là tôi sẽ giải thích cho các vị thêm. Thêm một điều nữa, có những người hỏi: thưa thầy, tu có làm giàu không? Các vị Phật tử đây thấy đi tu có làm giàu không? Hả? Ai nói tu không giàu? Hả? Rồi ai nói đi tu giàu? Sao các vị không ai nói gì hết trơn vậy? Nghĩa hả? Ai nói sẵn mình ừ? Cho nên tôi thưa với các vị, tôi đã từng trả lời cái câu này với một cô đó rồi. Có hỏi thưa thầy, đi tu theo Phật có giàu không? Thì tôi nói là đi tu thì không giàu. Nếu mà giàu á, nếu mà đi tu để tìm cái giàu á, thì nó trái với cái hoài vọng Đức Phật ngày xưa rồi. Đức Phật ngày xưa đã đi tu không phải để tìm có của cải giàu sang phú quý, mà Đức Phật đi tu là vì tìm cầu giác ngộ. Cũng như hồi nãy tôi hỏi các vị đi tu để làm gì á, cầu cuộc sống bình an hay là cầu mong cầu giải thoát á, thì tôi thấy phần đông các vị đưa tay là mong cầu giải thoát, tôi mừng lắm á. Nhưng mà chưa có hẳn là có phải thực vậy hay không, thử mới biết. Muốn thật sự là giải cầu giải thoát thật sự hay không thì thử biết. Nhưng mà chúng tôi trước mặt tạm thời chúng tôi cũng đồng tình với một cái số lượng đông vì mong cầu giải thoát, tôi rất là vui. Thành ra tôi trả lời cô là đi tu thì không giàu, nhưng mà muốn giàu thì phải tu. Tôi nói các vị thấy có mâu thuẫn không? Có mâu thuẫn chỗ này không? Đi tu thì không phải giàu, nhưng muốn giàu phải tu. Tại sao vậy? Các vị biết được giàu có đó, nếu mà giàu ở một cái góc độ nào tương đối của trần gian thì cũng phải do phước báo mình mới được. Trong cuộc đời ai không muốn giàu? Có thể là biết tiền của là giả tạm, nhưng mà với trong lòng chúng ta vẫn ước mơ mình có đầy đủ tiền của để làm cái này cái kia theo nguyện vọng mình chứ. Và có tiền của giàu có, nó cũng đáp ứng một phần nào xóa bớt cái nỗi đau khổ của chúng ta, nó cũng một phần nào để đem đến chúng ta hạnh phúc. Mà hôm qua tôi đã giảng về giá trị của đồng tiền, tôi đã phân tích điều này rồi, hôm nay tôi không nói lại. Nhưng mà tôi muốn gợi ý cho các vị vậy thôi. Như vậy á, chúng ta cũng đã từng tu tập làm phước bố thí cúng dường tam bảo và làm nhiều điều phúc thiện, cái duyên lành đó nó mới giúp chúng ta giàu chứ. Vì vậy tôi mới nói là đi tu không phải là để cầu mong giàu sang, nhưng mà nhờ tu học chúng ta mới có những điều kiện cuộc sống tốt đẹp hơn đó. Đó là các vị phải để ý. Thứ hai, ta nói đi tu có khỏe đẹp hơn không, tức là đừng bệnh tật này kia không, thì tôi nói thật sự á, cuộc sống ai cũng trẻ rồi già, đó là nguyên tắc của cuộc đời. Nhưng mà nếu chúng ta đi tu á, chúng ta sẽ khắc phục được, chúng ta sẽ làm mình chậm tuổi già hơn ở chỗ tâm hồn chúng ta có giải thoát, có lạc quan. Rồi hỏi ra đi tu có chết không, các vị thấy nhà tu có chết không, có không? Đâu phải đi tu sống hoài, nếu mà đi tu mà sống hoài không chết là người ta đó vô đầy chùa hết. Chùa nào cũng đầy hết, nhất là cỡ tuổi 50 là bắt đầu vô được rồi, phải không? Cỡ 50 tuổi là vô chùa, còn những chuỗi thời gian ở lại sống nhàn ở nơi chùa cũng tốt. Tôi nói là đi tu cũng chết, ngày xưa ông Phật cũng chết, đi tu cũng chết, ở đời cũng chết. Người ta từng nói ở đời câu gì? Gì lẳng lơ thì cũng ra ma, chín chiên thì cũng đem ra ngoài đồng. Ta nói với tính cách đời tu hạnh gì, tu cũng chết, không tu cũng chết, sống đại một kiếp đời cho thỏa mãn với những ước mơ của mình rồi chết cũng thành cát bụi. Ta nói chết không phải thành cát bụi, cái đất các thân các vị thành cát bụi chứ. cái linh hồn, cái tâm thức các vị là tái sinh. Cho nên tôi nói tu cũng chết, nhưng mà người tu có cái chết bình an. Tu có cái chết bình an, còn không tu là cái chết đau khổ, cái chết mà mê muội, cái chết khủng loạn, cái chết mà không biết mình đi về đâu. Thành ra đó, tôi nói tu cũng chết, nhưng mà tu nó có cái chết bình an. Có phải vậy không? Thành ra ở đó tôi nói một vài điều làm giàu cuộc sống mọi thứ, tôi cũng đã giải thích một cách khái lược rồi. Nhưng mà các vị phải thấy được cái những cái điều mà chúng tôi nêu ra à, để chúng ta có một nhận thức đúng đắn về đạo Phật, để rồi chúng ta trả lời và hướng dẫn cho những người có một quan niệm lệch lạc về đạo Phật, mà các vị cần phải hiểu cái chỗ này à. Như vậy tôi trở lại vấn đề, tại sao Đức Phật đi tu? Ai đây cả trả lời cho tôi một câu xuất sắc rồi. Tại sao Đức Phật đi tu? Hả? Đức Phật giác ngộ đi tu? Chưa đúng. Nếu giác ngộ rồi thì không cần tu. Cho nên các vị phải thấy được chỗ này. Đức Phật có thiếu tiền không? Có phải lúc đó Đức Phật già cả quá làm không nổi không? Có phải Đức Phật bị ai gạt bỏ thất tình không? Có phải Đức Phật là người không có quyền thế không? Như vậy chúng ta không có bất cứ một lý do nào hết. Vậy chúng ta phải thấy được rằng loại ra khỏi cái đó, ra khỏi đạo Phật trước cái đã. Không phải nghèo khổ mới đi tu, không có quyền thế đi tu, thất tình đi tu, tất cả những cái đó nó không nhằm mục đích của đạo Phật đầu tiên. Ta phải thấy được như vậy. Như vậy đầu tiên chúng ta có thể khẳng định được rằng Đức Phật gì? Trước hết là thấy cái cuộc tương tàn tương tác của cuộc sống này. Ngày đầu tiên Đức Phật đi theo cha dự lễ hạ điền, đức theo vua đó, vua cha phụ hoàng Tịnh Phạn Vương đó, đi dự lễ hạ điền. Đức Phật đã thấy được rằng chúng sinh kẻ mạnh hiếp kẻ yếu, sự bất công của cuộc đời, cộng thêm với cuộc đời phải quá vất vả để tìm ra miếng ăn manh áo cuộc sống của mình bằng những người nông dân lam lũ. Đó là cái ấn tượng đầu tiên trong cuộc đời Ngài nhận thấy rằng cuộc sống chẳng vui sướng chút nào, chẳng vui sướng chút nào. Ấn tượng đầu đời của Ngài đã nhìn thấy được rồi. Cái thứ hai là Ngài nhìn thấy được là qua 4 lần đi dạo 4 cửa thành Đông Tây Nam Bắc, Ngài thấy được cái gì? Ngài thấy được con người sự sống là đau khổ, đúng không? Sanh là khổ, lão là khổ. Thấy một người già còm lưng mà Đức Phật hỏi rằng mình có già không, thì Sa Nạc mới nói là Ngài vẫn già chứ. Rồi thấy một người bệnh, và cuối cùng thấy một người chết. Thấy cái cảnh sanh già bệnh chết rồi, Ngài mới nhìn thấy, Ngài chán chê khỏi cuộc đời này. Cho nên sự xuất thân đầu tiên của Ngài là thấy cuộc sống tương tàn tương sát, và thấy sanh lão bệnh tử của cuộc đời nó diễn ra với một kiếp người, với bất cứ một ai. Vì vậy cái ý niệm bỏ cuộc đời đi tu của Ngài bắt đầu có từ đó. Bắt đầu có từ đó. Tôi vừa rồi tôi có xem một chương trình của một thế giới động vật đó, các vị thấy. Tôi nhìn xem rồi tôi có ấn tượng cho tới ngày hôm nay, cách nay chừng 3 bữa thôi. Các thầy mở một chương trình của thế giới động vật đó, tức là vào những mùa khô hạn đó, tôi coi được có chút chót thôi. Thì vào mùa khô hạn đó, những con voi á, nó không còn, nó không có nước uống, nó phải đi tìm nước uống. Rồi trên cái đoạn đường đi qua để tìm nước uống, nó đi qua những cái khu rừng mà cái vùng của địa phận của hổ, cọp đó, và sư tử. Các vị có tưởng tượng được rằng trong cuộc đời chúng ta không thể hình dung được rằng con voi mà phải chết dưới tay của sư tử bao giờ. Nhưng mà coi rồi chúng ta mới thấy một sự thảm khốc mà đau lòng. Một con voi to lớn như vậy đó mà phải chấp nhận chết dưới tay của những một bầy hổ hay là một bầy sư tử. Và sư tử, hổ còn có thời gian để mà săn những con voi như vậy. Nó buông bám vô, nó cắn từng chỗ mà các vị thấy đau lòng với một con voi như vậy, không làm gì được. Với cả chục con hổ như vậy. Còn những voi con thì nó bị dí tách ra khỏi đàn và nó bị xây xác bình thường. Một cái cảnh mà chúng tôi thấy rằng rất là đau lòng thương tâm. Tự nhiên mình có một ấn tượng cuộc đời như vậy đó. Trong năm chìm bảy nổi cuộc đời lên đên của một kiếp người đã từng trôi nổi trong cuộc đời sanh thử, mình cũng đã từng trôi nổi qua những thân phận của các loài chúng sinh. Điều đó chắc chắn như vậy thôi. Và tôi đã từng đã nói điều này trong một vài cái điều trong vài bài giảng tôi đã nói rồi. Và nếu rằng hôm nay chúng ta có cơ hội nhìn trên một cái truyền hình, chúng ta thấy được những thảm cảnh xảy ra, còn thời xưa là bằng tuệ giác, bằng những sự chứng kiến như thật, Đức Phật thấy được điều đó. Đức Phật thấy qua cái cảnh hạ điền, chim ăn trùng sâu, rồi hổ báo săn chim, rồi người họ thợ săn lại hổ báo. Tất cả những cuộc sống của chúng ta, sự sống của mình sống bằng sự chết của một chúng sinh nào đó. Cuộc sống của một loại chúng sinh này là một sự hy sinh của loại chúng sinh khác, có đúng không ạ? Ví dụ các vị đi tu, các vị mới thấy được tội phước này kia vân vân. Chứ thật sự nếu một người bình thường, các vị biết rằng sự sống hôm nay các vị đứng cao 1,5m, 1,6m, 1,7m, thì thật ra tất cả những cái mà sinh mạng của chúng sinh nó cũng có thể chấp bày các vị tương đương với các vị đứng thôi. Nếu mà xương thịt các vị ăn của các loài chúng sinh các vị lớn được bao nhiêu, thì các vị chắc từ dưới đất chắc là tôi nghĩ lên tương đương với mình, có thể cao hơn mình. Có phải vậy không? Thử đi, thử nằm suy nghĩ đi về cái chuyện này. Như vậy sự sống của một con người này là một sự hy sinh của một thế giới chúng sinh khác. Thì rồi sự sống của một thế giới chúng sinh khác là bằng sự hy sinh của một loại chúng sinh khác nữa. Đây là điều các vị tôi đã giải cùng vượt qua số phận, tôi đã nói về cái điều này rất nhiều rồi, tôi không trở lại. Như vậy từ một ý niệm ban đầu, Đức Phật đi tu bằng những cái thái độ là nhìn thấy sự tương tàn tương xác của chúng sinh, sự bất công cuộc đời, nhìn thấy sự sanh già bệnh chết trong cuộc đời, cho nên Đức Phật quyết định đi tu. Và Đức Phật đã yêu cầu với Phụ Hoàng rằng bốn điều Đức Phật đã yêu cầu Phụ Hoàng. Sự đi tu này là Đức Phật đã thưa hỏi với Phụ Hoàng, với vua cha mình. Thì vua cha là có một người thái tử duy nhất thôi, đó là Sĩ Đạt Ta. Vua cha rất vui khi có những người kế vị ngôi hoàng, và biết được mai này với thái tử Sĩ Đạt Ta là một người thông minh tài giỏi, lại có lòng thương người thương dân, Đức vua biết ngôi vị của mình được cai trị bởi một con người như thế này là sẽ cường thịnh, Đức vua rất mừng chứ. Nhưng mà khi thái tử xin với Đức vua rằng cho phép con đi tu, là Đức vua vô cùng thất vọng. Thất vọng. Mà điều này Đức Phật xưa kia là Đức vua đã nghe A Tư Đà xem tướng thái tử đã đón rồi, đúng không? A Tư Đà đã đón như thế nào? Nói với Đức vua rằng thái tử có 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp. Một con người này có hai con đường để lựa chọn. Nếu ở đời thì làm bậc chuyển luân thánh vương, còn nếu đi tu xuất gia thì sao? Thì sao? Thành Phật. Như vậy thì hôm nay mà Đức vua rất mong rằng con mình trở thành chuyển luân thánh vương. Nhưng mà hôm nay thái tử mở lên cái lời để mà cầu xin đi xuất gia như vậy, là Đức vua biết điều gì sẽ xảy ra rồi. Và Đức vua không muốn cho con mình đi tu, cho nên tìm những xa hoa dục lạ khác để kìm chân của thái tử. Nhưng mà thái tử đặt ra bốn yêu cầu: con sẽ sẵn sàng không đi tu với điều kiện cha sẽ giải quyết cho con được bốn yêu cầu. Yêu cầu thứ nhất là gì? Làm sao cho con sẽ mãi không già. Yêu cầu thứ hai là gì? Theo trình tự, làm sao cho con mạnh mãi không đau, đúng không? Yêu cầu thứ ba là gì? Làm sao cho con sống hoài không chết. Yêu cầu thứ tư là làm sao cho mọi người hết khổ. Các vị thấy ông vua có giải quyết được điều này không? Thứ nhất, làm sao con trẻ mãi không già. Bản thân Phụ Hoàng già không? Già chứ. Từ trẻ bây giờ tới già rồi, chuẩn bị nhường ngôi lại cho con rồi, ta chuẩn bị đi về bên kia thế giới là không già sao được. Cái điều này á, con ơi, con có thể kêu cha kia nữa gian sang cho bàn dân thiên hạ gì thì cũng có thể được, chứ cái kiểu này không thể được. Rồi làm sao cho con mạnh mãi không đau. Chuyện này biết đâu được. Cơ thể của mỗi người, thời tiết, nắng, gió, mọi thứ, ai biết được làm sao mạnh mãi không đau. Làm sao cho con sống hoài không chết. Điều này lại vô cùng đặc biệt hơn nữa. Làm sao mà có thể được điều này? Đức Phật cũng chết thôi. Ở trên cuộc đời này ai giàu sang phú quý đầy đủ tiện nghi cách mấy, dung bồi thân xác cách mấy, rồi có chết không? Chết, tất cả ai rồi cũng phải chết. Rồi làm sao cho mọi người hết khổ. Các vị thấy điều đó có thể thực hiện được không? điều đó nó thực hiện được trong tâm niệm của một người xuất gia học đạo, còn thực tế không bao giờ làm được, không bao giờ làm được. Chúng ta thấy Việt Nam mình á, thời gian qua là có chương trình gì xóa đói gì giảm nghèo, nhưng mà các vị thấy xóa hết chưa, giảm hết chưa? Có thể làm trang trải, nó làm giảm nhẹ đi, chứ cuộc sống không bao giờ như chúng ta nghĩ. Cuộc đời chênh lệch vẫn xảy ra hoài với kiếp người, và cuộc đời nghèo khổ quốc gia nào cũng có, quá chăng nhiều hay ít. Bây giờ nước Mỹ có những người nghèo không? Có chứ, cũng có những người nghèo, cũng có những người ăn xin, cũng có những người ăn mày vân vân, những người thất nghiệp là không ra tiền, phải sống bằng tiền trợ cấp vân vân, đủ thứ như vậy. Dầu một trong một đất nước tân tiến, điều đó vẫn xảy ra một cách bình thường. Như vậy thì trên mọi quốc gia cuộc sống đều có những sự chênh lệch nghèo khó xảy ra với con người là chuyện bình thường, mà Đức Phật ngày xưa khi còn là thái tử dạo bốn cửa thành mới thấy được thảm cảnh đó, mới thấy được số lượng dân nghèo. Chúng ta mà đi qua Ấn Độ chúng ta mới thấy, chúng ta mà còn có một cái cảm giác đau lòng, huống gì là Đức Phật ngày xưa với một lòng từ bi vô biên như vậy. Mình là một con người không có được lòng từ trọn vẹn như Đức Phật, nhưng mà các vị qua thấy cuộc sống của Ấn Độ là cuộc sống về giai cấp, nó chênh lệch về cuộc sống ghê gớm lắm. Giàu thì giàu tột đỉnh, mà nghèo thì nghèo mạt sát, nghèo đến độ mà không có một chiếc lều để che một tấm thân, các vị thấy tưởng tượng. Nghèo đến độ mà không có một mái ấm gia đình, không có bất cứ một cái sự sản gì bên người cả, chỉ có một cái ca gì đó với một chiếc khăn tròn, trời lạnh cống như vậy, nằm ngoài khơi khơi ngoài đường, đắp một chiếc khăn tròn cũ rách dơ bẩn như vậy. Rồi có những khi trời lạnh quá chết luôn giữa đường, không ai hay không ai biết, mà số lượng đó rất nhiều. Cho nên chúng ta nói tại sao mà ở Ấn Độ vào những mùa lạnh lại cái số lượng chết đông như vậy. Sống trong nhà tại sao không chết? Mình sống trong khách sạn, sống trong nhà có mái ấm lò sưởi, mình còn cảm thấy lạnh muốn cống người. Còn những người không nhà, sống chỉ có một chiếc lều, hoặc là tệ hơn nữa, những người không có chiếc lều, sống lơi chơi ngoài đường, sao không chết được các bạn? Như vậy nếu mà chúng ta thấy rằng chính cuộc sống đây, chúng ta qua bọn chúng ta gần dừng chân bất cứ một thánh tích nào của Đức Phật, chúng ta cũng thấy số lượng người ăn xin dãy dày, số lượng người ăn xin dãy dày. Như vậy với cái lòng từ bi cao cả đó, Đức Phật có đủ cái can đảm để ngồi an hưởng trên ngai vàng khi thấy mọi người đau khổ như vậy không? Không thể được. Vì vậy cho nên Ngài mới nói cái câu cuối cùng bằng cả một tâm hồn của một lòng đại bi, làm sao cho mọi người hết khổ. Đó là một câu xuất phát vô cùng quan trọng. Cho nên chúng ta thấy được những cái tinh thần cao quý của Đức Phật là như vậy. Như vậy sự xuất hiện của các tôn giáo trên thế gian này, hay là sự ra đời của một Đức Phật, nó từ những thái cực của cuộc đời, từ những cuộc đời quá ư đau khổ, từ những cuộc đời quá ư là có những thiên tai chết chóc xảy ra, và những cuộc đời bất công, sự bóc lột người với người với nhau, sự vô lương trái đạo nó xảy ra với kiếp người. Và từ chỗ đó tôn giáo xuất hiện, từ những điều đó để chi vậy? Để dựng đệ nền đạo đức, để xóa bớt dần cái khoảng cách của người với người, để làm cho con người dịu bớt đi sự tàn ác. Và sự ra đời của Đức Phật cũng không ngoài điều đó. Sự ra ngoài của một đạo Phật, nó nhằm xóa đi những cái khoảng cách của con người mà Đức Phật đã từng tuyên bố không có một giai cấp trong dòng máu cùng đỏ, trong nước mắt cùng mặn. Để như vậy, để Đức Phật làm bớt đi cái khoảng cách giữa người và người, sự đau thương, sự chênh lệch về đời sống này. Cho nên sự hiện thân của Đức Phật đã từng tuyên bố: nguyện soi sáng trần gian bằng tệ giác, nguyện cứu đời bằng mật ngọt yêu thương, mang hành trang giác ngộ để lên đường, nguyện gieo rắc ánh vàng cho tất cả. Và Đức Phật đã từng tuyên bố trong tất cả các kinh: ta ra đời vì lợi ích số đông, vì lòng thương tưởng cho đời, vì hạnh phúc và an lạc của chư thiên và loài người. Như vậy sự xuất hiện của đạo Phật là nhằm đáp ứng cái nhu cầu hạnh phúc thực của con người. Và trước khi chúng ta tìm được hạnh phúc thực, trước mắt chúng ta cũng có những cái phương pháp về đạo Phật để hóa giải. Nếu những người tìm cầu một con đường giác ngộ nơi đạo Phật thì điều đó quá tốt với mục đích của Đức Phật. Nhưng mà nếu chúng ta là một con người trần gian đầy đủ tham sân si, đầy đủ những cái ràng buộc của cuộc đời, bây giờ chúng ta có một cuộc sống bình an, thì muốn có cuộc sống bình an đó cũng cần phải tu theo Phật mới có bình an được. Và một vài bài giảng của tôi, có một số người cũng đã phản hồi lại,
Thưa Thầy, nếu con không nghe được lời giảng này, con đã tự giận chết rồi, hay là con đã đau khổ lắm rồi, vân vân. Từ những chỗ đó tôi mới thấy rằng lời dạy của Đức Phật đầu tiên có thể là chưa đưa chúng ta đến con đường giải thoát cuối cùng, nhưng mà trong một mức độ nào đó chúng ta có thể làm cho mình được tạm thời an lạc và hạnh phúc trong cuộc đời này. Như vậy, quan niệm chữ tu theo đạo Phật, chúng ta phải quan niệm đúng nghĩa, để không khéo người ta nghĩ tu theo đạo Phật là những cái bi quan như thế không. Và tu theo đạo Phật không có phải là cạo đầu vô chùa như các thầy mới là tu. Như vậy khi này tôi hỏi với các vị, chữ tu trong đạo Phật, tu có nghĩa là gì? Tu là sửa. Ví dụ chiếc xe đạp nó hư, chúng ta sửa. Rồi con người mình hư, mình sửa là sao? Ví dụ một chiếc xe đạp nó gãy cái câm, mình đi ra mình bù lo con phán, mình dặn rồi cái mình bắt câm lại, phải không? Nó hư cái gì đó, mình sửa cái đó. Mình lấy bù lon con tán rồi mình dặn lại. Mình lấy máy hàng rồi mình hàng lại. Rồi con người mình hư, mình dặn cái gì? Hả? Rồi bây giờ rồi cô nói cái đầu. Vậy cái đầu mình hư, mình sửa cái gì? Ví dụ các vị uống cái tóc hư, các vị có thể đi lại thẩm mỹ viện sửa được, đúng không? Nhưng mà dĩ nhiên là cái đầu ở đây muốn nói bộ não á, chúng ta lỡ có khuynh hướng xấu, chúng ta sửa gì? Con lấy bù lon con dặn mày lại ha. Các vị có lấy bù lon để dặn dặn cái ốc của các vị lại không? Cho nên ở đây các vị biết rằng cái chữ sửa đó, đó chữ tu là sửa, thì nó mới mang cái ý nghĩa, cái hình ảnh biểu trưng vậy thôi, để cho chúng ta dễ hình dung ra một cái gì đó hư mình có thể đắp bù, mình sửa lại cái nhà hư, mình sửa chiếc xe hư, mình sửa cái thuyền ghe hư, mình sửa cái máy hư, mình sửa. Nhưng mà con người mình hư, ở đây hư không phải là tôi nói dở tệ, mà hư ở đây là tôi nói một cái từ mà nó không hoàn thiện, không hoàn thiện như lời Phật dạy á, thì mình tự nhiên mình cải cách cái con người của mình. Cho nên cái chữ tu trong đạo Phật á, nó có nghĩa là gì? Tu có nghĩa là chuyển hóa. Chuyển hóa nó đúng nghĩa thôi. Còn nói chữ sửa nó giống như một cái vật thể, còn tâm linh không có sửa bằng cái hình thức đó được. Một cái từ ngữ không thể dùng cái chữ sửa vậy được, mà phải mang tới cách chuyển hóa. Cho nên nó chuyển hóa ba nghiệp của chúng ta, thì các vị mới nói là chuyển hóa khổ đau đó. Đó cũng là một trong những phương thức tu. Như vậy thì ở đây, trước khi tôi phân tích cái điều này, tôi hỏi các vị trước, để chuyển hóa cái gì? Thì tôi hỏi là các vị ăn chay niệm Phật có phải là tu không? Hả? Ăn chay niệm Phật có phải là tu không? Hả? Phải không? Phải. Đi chùa tụng kinh có phải là tu không? Phải. Làm nhiều việc thiện công đức lành có phải là tu không? Phải. Như vậy thì các vị thấy được rằng ăn chay niệm Phật là tu, làm nhiều việc thiện công đức lành là tu, đi chùa tụng kinh niệm Phật là tu. Rồi có những người thấy các Phật tử mà đi chùa một thời gian, có những người nhỏ nhỏ đi chùa sau này về rồi cái lập gia đình đó, tức là những người Phật tử như các vị, cái nó ủa đi chùa mà sau này về cũng lập gia đình nữa hả? Nói như vậy là sao vậy? Cái chữ tu của đạo Phật, người ta dường như người ta thấy các vị đi chùa là có nghĩa là các vị phải trở thành một thầy tu, hay là các vị đi chùa là phải tách biệt với tất cả những gì của cuộc đời. Họ nói như vậy cho nên họ đã tách rời giữa đạo Phật và thế gian quá rồi. Đạo Phật không có tách rời cuộc đời như vậy đâu các vị. Đức Phật vì hạnh phúc cho cuộc đời, chứ không phải vì hạnh phúc ở niết bàn. Vì con người này cho nên tất cả mọi người chúng ta khi học tu phải hiểu rất rõ, chúng ta ăn chay niệm Phật là tu, đi chùa tụng kinh là tu, làm nhiều công đức lành là tu, đi chùa công quả là tu, vân vân. Nhưng mà chúng ta phải hiểu, nếu chúng ta xác định được đó, đó là mục đích cuối cùng của chữ tu, thì chưa hoàn hảo. Nếu chúng ta đi tu bằng cái hình thức đó, chúng ta ví dụ đi chùa lễ Phật tụng kinh là tu, hay là chúng ta niệm Phật là tu, ăn chay là tu. Nhưng mà nếu bây giờ các vị ăn chay, bình thường các vị không có ăn chay thì rất là hạnh phúc trong gia đình. Mặc dù ăn cái gì cũng biết, nghiệp cảm có hay không không biết, nhưng mà dọn lên là chồng trang vợ húp, con cái xum vầy, ăn một bữa rất là ngon, đúng không? Nhưng mà kể từ khi chúng ta đi học tu, chúng ta ăn chay thì về nhà tới giờ ăn sao? Mày phải nấu tao cái nồi riêng nghe. Tao ăn chay rồi, cái chén này tanh lắm mà ăn không được, phải không? Bình thường ra chợ mình mua đồ á, mua cá mua thịt cả đống về, mình ăn chay rồi cái chị ơi thịt ngon lắm, mua tôi 1 ký đi. Bảo biết tôi ăn chay hả? Phải không? Tất cả những cái thái độ đó, nếu mà chúng ta tu bằng cách đó thì cái người bán hàng ta thấy sao? Bà này dễ ghét thiệt, bà ăn chay kệ bà, bạn trai nói tôi làm gì? Cho nên các vị phải thấy được, chúng ta khi chưa ăn chay thì chúng ta có tính cách hòa đồng với cuộc sống. Thế thì chúng ta ăn chay chúng ta thấy mình có tu, thiên hạ không có tu, đúng không? Tôi ăn chay tôi mới tu, còn bà bán thịt tôi không có tu. Tôi ăn chay tôi mới tu, còn chồng con tôi ở nhà nó ăn mặn nó không có tu. Từ những chỗ đó tôi tu với tôi ở mình. Có phải vậy không? Cho nên các vị phải thấy được rằng có những khi chúng ta cố chấp, chúng ta không linh động được trong sự tu hành, chúng ta tu mà làm cho người khác khó chịu về mình. Có phải vậy không? Cái ông đó ông tụng kinh các vị, bình thường nhà ông chuột lắc nhóc ở trên vậy đó, không có sao chứ á. Cái tới giờ ông ngộ ông tụng kinh, cái con chuột nó chạy qua chạy lại ông, ông cầm cái dù mỏ ông khổ một cái chết liền tại chỗ các vị. Hỏi tại sao vậy nè? Bình thường nó chạy không nói, nhưng mà giờ mình tu nó lắm như nó phá mình, nó làm quỷ nó phá tôi. Vậy các vị chưa tu, nó muốn chạy đâu chạy tới chừng. Tu rồi nó chạy khỏ nó, biết đâu nó chạy nghe kinh rồi sao? Bình thường nó chạy khi chắc chắc cái mình nói bữa nay có khách nghe. Cái nó kêu vài tiếng chắc chắc cái mình nói ừ bữa nay có tiền nghe. Rồi sao bữa nay nó kêu, nó chạy nó kêu mình không nói có khách có tiền khỏ nó chết vậy. Cho nên các vị thấy được rằng nếu tu mà như vậy á thì nó hơi máy móc, đúng không? Tu như vậy máy móc. Các vị tu các vị phải thông cảm hơn, thiền thiện hơn, chia sẻ hơn, nhu mì hơn, xóa bỏ hận thù hơn, mọi thứ mới đúng chứ, vui vẻ hạnh phúc hơn chứ, mới đúng chứ. Cho nên tới tất cả các vị, tôi nói ra một số điều để các vị thấy làm sao. Sự tu theo Đức Phật là một cuộc đời thăng hoa, nhưng mà vì một số người ứng dụng không khéo nó vậy đó. Có những người thật sự với các vị tu hành ăn chay rất tốt, nhưng mà cố chấp cái vấn đề ăn chay của mình, cho nên gây khó với không biết bao nhiêu điều trong cuộc sống. Vì vậy làm nhiều công đức lành, tu hành tất cả phương diện đó, tôi nói với các vị đều tu hành hết á. Tụng kinh cũng tu, niệm Phật cũng tu, làm lành làm phước tu, ăn chay cũng tu, vân vân. Nhưng mà tất cả chúng ta còn phải có ý niệm chuyển hóa ba nghiệp của mình nữa các vị. Tức là phải nhận thức được ba nghiệp của mình từ thân, khẩu, ý của mình. Phải có một sự chuyển hóa cho nó tốt đẹp hơn. Từ một tâm nhiều tham, nhiều sân, nhiều ghen hờn, nhiều đố kỵ, nhiều ích kỷ, chúng ta chuyển hóa biết được mình có tham, có sân, có ích kỷ, có đố kỵ, có ghen hờn. Rồi chúng ta làm sao làm giảm nhẹ được cái đó trong tâm thức của mình, nó hay hơn. Rồi chúng ta biết thân mình vụt chạc, đi đứng lăng xăng. Chúng ta thấy rằng khi chưa tu chúng ta đi đứng không có oai nghi. Tôi thấy có cô đó cô đi mà cô đá vô cái ghế, gọi là cô quay lại cô đá một cái nữa là cho văng cái ghế một luôn một lần nữa. Tức là đã đá một cái là mình không thấy mình sai rồi, mà còn quay lại là ai để cái ghế như vậy, đẩy một lần nữa. Như vậy thì chúng ta thấy chúng ta đã thiếu oai nghi, thiếu chánh niệm, mình mới vậy chứ. Tại sao bao nhiêu người, hàng trăm người ta đi không đụng, tới mình đi đụng, phải thấy được chỗ đó chứ. Cho nên tu rồi phải có oai nghi hơn. Rồi lời nói nữa, chúng ta ngày xưa chúng ta nói không biết kiềm chế, chúng ta không biết lời nào nên nói, lời nào không nên nói, hay là giúp chúng ta giận tức là cứ nói, phải không? Tức lên nói là cho đã đó. Rồi chuyện đó tới đâu tới, rồi sau này có hối hận, có ăn năn cái gì đó thì chuyện của sau này. Nhưng mà hả là hả tính. Cho nên tất cả các vị thấy được rằng tu là phải nhận ngay được mình có ba nghiệp đó, phải cần phải chuyển hóa thân, khẩu, ý. Tôi chưa nói với các vị rằng chuyển để cho nó thành thanh tịnh trọn vẹn như một đời sống tu tập của các vị tôn túc hay thánh đệ tử của Đức Phật. Nhưng trước hết chúng ta tự tạo cho mình có một phong cách về đạo đức của con người, sống trong một cái nhà, sống trong một cộng đồng, trong sự tương quan. Phẩm chất đạo đức của các vị vô cùng quan trọng. Các vị mặc một chiếc áo tràng như vậy, các vị thấy vô cùng đẹp. Sự đẹp này đến một sự thần tượng của người khác luôn đó. Nhưng mà nếu chúng ta làm không đẹp thì chúng ta đã làm giảm đi cái sự thần tượng của người ta. Các vị biết lúc trước ở chùa Giác Ngộ có một cô Phật tử chưa quy y. Cổ đi chùa mà tôi thấy cổ tụng kinh ngày nào cũng mặc áo bình thường, áo đời á. Thì tôi nghĩ một cổ nghèo cũng không có tiền mua áo hay gì đó. Tôi mới nói là cô, tại sao cô đi chùa mà không mặc áo tràng? Thầy có giải kìa, thầy cho cô may áo tràng cô mặc. Thì thành ra khi lúc mà tôi nói như vậy, cổ nói là thưa thầy, con chưa có quy y, con không dám mặc, con áo tràng không dám mặc, không biết con không quy y rồi con mặc có sao không. Thì tôi mới nói rằng mặc áo tràng để tụng kinh cho được trang nghiêm, còn quy y thì hôm nay chưa quy thì mai quy y, đâu có gì đâu. Cái chiếc áo để cho trang nghiêm đồng phục với mọi người, đẹp hơn thôi chứ đâu có gì. Thành ra các vị thấy cái chỗ mà người ta tôn trọng cái chiếc áo của các vị, mặc dù cái người đó nói nó không đúng mục đích, nhưng mà trong lòng người ta có một sự ngưỡng mộ nào đó, có phải vậy không? Thành ra cái chiếc áo tràng các chị mặc rồi các vị thấy đẹp lắm. Mình lên có một pháp danh rồi mình thấy nó khác. Đi tu phải khác chứ. Đi tu về con nó thấy má thấy ba tốt đẹp hơn, đúng không? Thấy má vui vẻ hơn, thấy ba thoải mái hơn. Chứ đừng đi tu về cái mình thấy mình có tu, cái nhà nó không tu cái gầm gầm lên giống như ba nguyệt vậy đó thì nguy hiểm không. Đừng có ra vẻ các vị, đừng có ra vẻ. Cho nên để các vị thấy được giá trị của đời tu nó quan trọng thế nào đối với mỗi thân phận con người, tôi sẽ giúp cho các vị từng bước, các vị thấy từng bước. Thứ nhất là vì giác ngộ sự vô thường khổ đau của cuộc đời, không thoát khỏi sanh già bệnh chết mà chúng ta đi học tu, chẳng phải đi tu là trở thành các thầy, có phải vậy không? Tất cả mọi người chúng ta ở đây có ai thoát khỏi sanh già bệnh chết không? Không thoát khỏi. Vì vậy chúng ta ý thức được điều này mà chúng ta đi tu, tức là đi học tu. Có những người thật sự sống trong cuộc đời á, không có ý thức được sanh già bệnh chết, không ý thức được khổ đau. Ngày xưa đó có một vị thầy dạy tôi, có một người cư sĩ đó, tức là người bình thường vậy đó, nói đến hỏi với thầy rằng: thưa thầy, tôi nghe nói Đức Phật nói cuộc đời là đau khổ, mà từ nhỏ đến lớn thưa thầy tôi chưa biết đau khổ là gì. Hôm nay tôi hơn 40 tuổi rồi, tôi chưa có bệnh tật, tôi chưa có đau khổ, tôi chưa có bất cứ điều gì hết. Như vậy đạo Phật bi quan quá, đạo Phật nói những lời giống như hăm dọa quá. Thì vị thầy cũng nói qua lo cho xong chuyện vậy thôi. Thì sau đó đó, ông về nhà cách tới chừng vài tháng. Thì ông về nhà ông sửa điện các vị. Thì khi mà ông về nhà ông sửa điện, tự nhiên bị điện á, trên tường giật ông té xuống đất, đứng trên ghế vậy, từ trên đó giật té xuống đất, cái chấn thương sọ não. Cái ông mới bị liệt nửa thân người đi. Ông mới nằm liệt nửa thân người, bán thân bất tội, không nói được, mà cứ thấy cái gì, biết cái gì thì cần ra nước mắt vậy thôi, không nói được gì hết. Thì thầy tôi, cái vị thầy dạy tôi đó, thấy vậy thầy mới đi thăm. Thì trên đoạn đường đi để đến thăm, thầy cũng quen biết, thì nghĩ rằng đến đó để hỏi ông. Ông nói đạo Phật đó, nói cuộc đời là đau khổ này kia, sanh già bệnh chết bi quan quá, ông chưa cảm nhận cái điều đó, bây giờ hôm nay ông có thấy chưa? Tức là trên đoạn đường vị thầy nói vậy đó. Nhưng mà khi vị thầy đến nơi rồi thì ông nhìn vị thầy, ông thấy thầy, các bà ông rơi hai hàng nước mắt. Vị thầy nói nếu hôm nay mình nói điều đó chẳng khác nào mình lấy cái gáo nước mà lạnh mình tạt vào mặt người ta. Như vậy đừng nhắc lại. Ông thấy thầy ông đã nhớ được điều gì rồi. Cho nên thầy lúc đó khuyên ông rằng hãy nên niệm Phật, hãy nên tu tập quán chiếu vô thường bệnh khổ để tìm đến sự an lạc cho chính bản thân mình. Đó là một cái điều các vị thấy vô cùng quan trọng đó. Như vậy các vị thấy được trên cuộc đời này có giàu sang phú quý cách mấy, có giàu sang phú quý cách mấy, có quyền quy tột bực cách mấy, tất cả nó đều mang tính cách vô thường của cuộc đời. Nó sẽ trôi qua tùy vào phước duyên của các vị. Để thoát được vô thường, để thoát được sanh già bệnh chết, không có cách nào khác ngoài sự tu tập theo đạo Phật cả. Ngày xưa tôi nhớ trong cái Kinh Pháp Cú nó có một cái bài kệ là: dù bay lên không trung, dù lặn sâu xuống đáy biển, dù chui lúc hang sâu, bất cứ nơi nào cũng không tránh được ác nghiệp mà mình đã gieo. Như vậy thì tất cả các vị thấy được rằng chập trùng duy nghiệp của cuộc đời, con người cần phải có giác ngộ tu hành. Muốn thoát được điều này các vị không. Ngày xưa đó có một bốn vị tu tiên. Ông tu tiên đã đắc đạo cho nên ông không muốn chết. Và vì tu tiên đắc đạo cho nên biết mình sắp chết. Thì trong kinh có diễn lại rằng một ông á thì dẹt nước ở dưới biển, ẩn trốn ở trong lòng biển á. Một ông thì dẹt đất ra, chui trong lòng đất à. Một ông á thì dán mây bay lên giữa hư không, vân vân. Một ông thì dập núi ra, chui trốn trong núi. Nhưng mà rồi đến vô thường đến rồi á, tức là thọ mạng không còn rồi á, thì cái ông dưới biển sao? Nước tự lấp lại, chết. Ông trong lòng đất là sao? Đất tự khép lại, chết. Ông ở giữa hư không sao? Hết phước rồi, duyên nghiệp tới rồi, đức thần thông tự trên cao rớt xuống còn gì nữa là sao? Chết. Như vậy tất cả mọi người mà Đức Phật nói rồi, thọ mạng con người đã đến lúc không thể tồn tại được nữa, thì có bay lên hư không, lặn sâu xuống đáy biển, chui lúc sang sâu, không thể nào trốn được tử thần, hay là không thể nào trốn được ác nghiệp mình đã gieo. Vì vậy cho nên từ chỗ đó cho nên khi chúng ta tu học Phật, những người giác ngộ trên cuộc đời, những người đắc đạo được, người ta có trốn không? Có ai trốn không? Mà các vị tu tập người ta từng tuyên thệ là sanh như đắp chăn đông, tử như cởi áo hạ, hay là sanh tử như đi về. Tất cả mọi thứ đó không có gì quan trọng với cuộc đời của người ta nữa. Người ta tự tại với sanh tử, người ta đã làm chủ được với sanh tử. Đó là chúng tôi nói ở mức độ tu theo Phật, cấp độ giác ngộ, tìm cầu giải thoát, sự cao siêu. Nhưng mà ở mức độ đời thường thì sao? Nếu chúng ta chưa đủ sức để giác ngộ tại cuộc đời này, chưa đủ can đảm, hay là chưa có điều kiện để từ bỏ tất cả hoàn cảnh sự sản gia duyên ràng buộc của cuộc đời để trở thành một người tu giải thoát, thì chúng ta phải có một cái cuộc sống an lạc hạnh phúc tại trần gian này bằng lời dạy của Đức Phật chứ. Chúng ta phải ý thức được điều đó. Như vậy khi tu hành chúng ta cũng phải có được những sự an vui đó nữa. An vui ở chỗ là thứ nhất là có những người nhờ tu theo Phật mà chúng ta hiền thiện hơn, bớt lo sợ hơn. Có phải vậy không? Có phải là bây giờ các vị mặc một chiếc áo tràng rồi, rồi các vị có cái pháp danh, cái các vị ra chợ, người ta nói các vị nặng một lời, cái các vị quay lại, các vị định mà nói người ta một câu gì đó cho nó đã lại. Cái có ai đó nói ơ Diệu Quang, Diệu Hương gì đó, tính làm gì vậy? Cái tự nhiên sao? Mắc cỡ, ngại quá, tha cho bà đó. Đúng không? Tức là nhờ có tu, hay là chúng ta biết được rằng mình như vậy mình dịu hơn lại chứ, mình biết tha thứ. Tất cả những cái đó có một, rồi mình bớt lo sợ hơn nữa. Có những người nói thưa thầy, bà đã tu rồi mà bà còn dữ quá, hay là ông đã tu rồi mà còn ổng còn làm nhiều việc sát sanh hại vật, hay là còn làm nhiều thứ dữ như vậy, hay là còn cho vay nặng lãi. Các vị thấy câu đó nói có đúng không? Đúng không? Như vậy tu là phải như ông Phật mới tu, đúng không? Nếu đã như ông Phật thì ai thèm tu? Tại chính cái bà đó giữ, ông đó giữ, bà đó như thế, ông đó như thế, người ta mới tu. Mà nhờ tu á mà nó còn như thế, mà không tu là còn giữ nữa. Có phải vậy không? Chúng ta phải hiểu ở chỗ này. Người đó tu rồi mà còn làm việc này vân vân, mình kết tội người ta. Quy y rồi, đi chùa ăn chay niệm Phật rồi mà còn như thế. Tôi nói á, cái đó là nhờ tu nó đã đỡ rồi đó. Nếu không có tu thì còn nguy hiểm nữa. Các vị phải thấy chỗ này đó. Đừng có để người ta chỉ trích rằng á, tu mà còn vậy. Trên đời này ai không vậy? Ai cũng có cái tấm đó cả. Cho nên ở đây tôi muốn nói rằng khi nhờ tu vậy chúng ta kiềm chế được ba nghiệp, thì dầu sao chúng ta cũng phải sợ nhân quả, sợ đau khổ, và biết thẹn, biết thùng với những cái điều mà nó không có đúng, nó trái đạo đức, nó việc làm ác vân vân, chúng ta đã hạn chế đó rồi. Rồi chúng ta tránh bớt lo sợ nữa. Nhờ các vị tu, các vị nhận thức ra nhiều điều trong cuộc đời này, và nhờ các vị có chỗ nương tựa về Phật pháp, cho nên chúng ta không có lo lắng. Trước khi chúng ta cứ hoang mang lo lắng cho ngày mai, sự thành bại được mất mọi thứ. Nhưng mà khi chúng ta có tu học rồi, nghe lời Phật dạy rồi, chúng ta tự tin trên cuộc đường đời đầy lắm, tự tin một cách sống bình an như vậy. Rồi á, nhờ chúng ta có tu cho nên chúng ta biết thông cảm tha thứ cho nhau, thông cảm tha thứ cho nhau, rồi gia đình chúng ta có hạnh phúc hơn. Có phải vậy không? Phải hay không? Thì vừa rồi tôi có một cô Phật tử, cổ vừa làm quà được với chồng cổ. Thì tôi lâu lâu tôi điện tôi hỏi thăm, cái tôi hỏi lúc này cô sao rồi. Cô nói con nhờ thầy á, nhờ thầy con mới á, làm quà lại với ổng, con mới nhìn mặt ổng á. Còn bằng không hết cuộc đời này không bao giờ con nhìn lại. Thì tôi nói cô đừng nói vậy nguy hiểm tôi. Tôi nói cái này nhờ cô. Cô ý thức được hạnh phúc của cô, cô ý thức được cái sự mà chiến tranh lạnh này làm cô đau khổ, và chồng cô đau khổ, gia đình cô đau khổ. Cô ý thức được điều đó, cô nhận thức lời là Phật dạy, cô mới tự làm cho cô có hạnh phúc, chứ không phải nhờ tôi. Tôi không can thiệp gì vào trong cái chuyện của cô cả. Thì ở đây các vị thấy tôi muốn nói cái gì? Thật sự người ta nói nhờ ở đây là nhờ các thầy chỉ dạy, rồi nhờ sự quán chiếu tu tập, người ta biết tha thứ thông cảm cho nhau, để rồi cuộc sống gia đình đầm ấm hạnh phúc hơn. Cái đó là một sự thật đó các vị. Đó. Cô, khi con có tu học rồi, con nói là ngày xưa mà một lần con giận hả, là đi theo năn nỉ đi, sẽ không bao giờ có chuyện đó. Các vị thấy không? Như vậy đi tu để làm được hạnh phúc cho gia đình hơn không? Có phải thông cảm và chia sẻ mọi điều đắng cay vui buồn với gia đình không? Đó là điều chúng ta cần phải thấy. Đi tu chúng ta sẽ làm chủ được với bản thân mình nhiều mặt hơn. Một cô Phật tử từ Thốt Nốt lên tới thành phố Hồ Chí Minh tại chùa Giác Ngộ gặp tôi. Trước khi đi đã viết một bức thơ để lại gia đình rồi. Cô đã nói chuyến này nếu cô ra đi mà cô khám bệnh, mà nếu có vấn đề bệnh giống như bác sĩ chẩn đoán, thì ở gia đình đừng bao giờ mong đợi cô trở về. Nhưng mà không cho ai hay cả, chỉ viết để lại vậy thôi. Thành ra trước khi cổ ra đi, cổ đã đau khổ về bản thân của mười mấy năm trời. Cổ đau khổ, làm ăn thất bại đau khổ, rồi bệnh tật đau khổ. Rồi đến khi mà đi ra ngoài bác sĩ khám bệnh đó, nói cổ có khối u trong não và ung thư một ở cổ nè. Như vậy cuộc đời như bỏ đi rồi. Mà mười mấy năm trời khổ sở của cổ, rồi cổ đi đến các chùa các vị, cổ học nhiều phương pháp, cổ đi theo người này người kia, nhưng mà cổ không giải khổ được. Rồi cuối cùng cổ nghe một vài cùng băng loáng thoáng nào đó về tôi, cổ mới tìm về ở chùa Giác Ngộ cổ gặp tôi. Sau cuộc tiếp chuyện của tôi với cổ chơi chừng khoảng 45 phút, từ khi cổ gặp tôi cổ khóc. Nhưng mà tiếp chuyện chừng 45 phút xong rồi, cổ nở một nụ cười rất tươi, mà cổ nghĩ trong đời cổ chưa bao giờ cười như thế này cả. Và cổ nói thưa thầy, hôm nay con hiểu được những điều thầy dạy rồi. Thì dầu hôm nay cổ đã đi xét nghiệm ở bệnh viện ung bướu rồi, tức là đi xét nghiệm mà chưa biết kết quả thôi, nhưng mà cổ rất là tuyệt vọng. Nhưng mà cổ nói hôm nay nếu mà thật sự qua những điều thầy nói con đã nhận thức được rồi, thì bây giờ á, con mà nếu có nhận được cái kết quả mà nếu con có bị ung thư hay là bị u bướu não, con cũng vẫn quay trở về gia đình một cách bình thản để con sống những cuộc đời còn lại cho nó xứng đáng. Cô nói như vậy. Và sau khi cô từ giả tôi, cô ra đi rồi, cô ra cô điện thoại về dưới quê, cô nói với các con, bởi vì gia đình đọc được bức thơ hoang mang quá, không biết cô đi đâu, không biết cô đi đâu. Rồi cô điện về cho các chùa à, thì các chùa nói tại sao tôi cũng nói cô vậy, cô không nghe. Bây giờ cô về trên thành phố cô gặp thầy, thầy cũng nói vậy sao cô nghe, chắc cô có duyên với thầy ha. Từ đó cái cô rồi á, hai ngày sau cô quay lại cô gặp tôi tiếp tục. Khi quay gặp tôi rồi cô hết sức là vui mừng, một sự vui mừng từ cái việc mà cô nhận thức được những điều mà tôi nói Phật dạy như thế cho cô nghe, để cô ứng dụng trong cuộc sống đời thường. Tôi không mong, tôi nói là trước hết á, cô đau khổ như thế này, tôi không hướng dẫn cô để cầu giải thoát bên kia, không có giải thoát ở niết bàn cực lạc, cái đó là một sự hứa hẹn đi. Nhưng mà trước mắt mình quá đau khổ, mình phải hóa giải được điều này chứ. Cho nên khi mà cổ trở lại cũng có hai cái mừng. Mừng thứ nhất là cổ đã được tự tin về bản thân mình rồi. Mừng thứ hai, mặc dầu như vậy mà cổ xét nghiệm cũng không có gì hết các vị, cũng không có bướu não, mà không có ung thư cổ, không có gì bất cứ. Cổ quá trời mừng. Và cổ nói rằng con xin cầu thầy làm thầy, dường như con có duyên với thầy. Như vậy thì tôi muốn nghĩ rằng trong đạo Phật lời Đức Phật dạy không thiếu với mọi người trong cuộc đời này để giúp cho cuộc đời có an lạc. Nhưng tại quá chăng chúng ta chưa ứng dụng trọn vẹn được lời của Đức Phật dạy rồi á, chúng ta không thể làm cho mình có hạnh phúc. Chúng ta đi tu bằng cách tiêu cực, hay là chúng ta đi đến chùa bằng cách thiểu não, hay là chúng ta đến chùa bằng cách lánh đời, những thái độ đó không nên. Mà khi một con người tu hành rồi, con người sẽ tích cực nhiều hơn trong mọi lãnh vực, tích cực trong cái việc làm phước thiện, tích cực trong việc chăm sóc gia đình, tích cực trong mọi mặt khác, biết thông cảm, tha thứ, thương yêu, chia sẻ, giúp đỡ với nhau. Mọi điều trong cuộc sống này là vấn đề các vị thấy được rất là quan trọng đó. Tức là các vị đang làm cho các vị có hạnh phúc đó. Rồi cái điều quan trọng nữa trong cuộc đời trần gian này, chúng ta phải giác ngộ được nhân quả và nghiệp báo trong cuộc đời này. Bây giờ các Phật tử ở đây có tin nhân quả nghiệp báo trong cuộc đời không? Tin không? Tin, chúng ta phải rất tin và phải khẳng định lòng tin, không thể khác được. Cái điều này là các vị phải nhớ. Nhờ giác ngộ được nhân quả trong cuộc đời, cho nên các vị mới có cuộc sống bình an, tĩnh lặng, và cuộc sống các vị mới tự tại hơn. Có những người không giác ngộ được nhân quả đó, đi tu thời gian rồi cái gặp những cái chuyện lấn cấn trong gia đình, cái đó sao tôi đi tu hoài mà sao gia đình tôi nó lấn cấn hoài. Chúng ta đi tu mà cũng không chuyển quá nghiệp cảm làm sao mà hết được. Chúng ta đi tu mà chúng ta về làm cho gia đình nó có nhiều vấn đề lấn cấn bức xúc hơn thì không có thể được. Cho nên chúng ta đi tu phải nhận thức được nghiệp cảm, nhân quả và sự chuyển hóa ba nghiệp này nữa. Rồi có những người thắc mắc rằng, tôi thấy những người đi tu á cũng đâu hạnh phúc gì đâu. Ông đó ông đâm heo thuốc chó, ông vẫn sống cuộc sống nhàn nhàn, có phải không? Có những người tôi thấy đâu có tu gì đâu, làm ác mà cuộc sống vẫn bình an. Các vị có nghi không? Các vị có nghi nhân quả trong cuộc đời này ông trời có mắt hay là nhân quả bất công hay gì không? Sao thấy mình tu hành quá mà cuộc đời mình lận đận lao đao vậy? Còn người kia không tu gì hết mà vẫn có cuộc sống bình an, tĩnh lặng trôi qua vậy? Các vị có tin điều đó không? Hả? Cho nên ở đây các vị mới thấy được rằng, nếu các vị tin có cuộc sống luân hồi, nếu các vị tin có nhân có quả có nghiệp báo, thì các vị là một người tu theo Phật, các vị không bao giờ băn khoăn chuyện này. Và các vị tu mà càng thấy khổ là các vị, một là do thái độ tu tập của mình có cái gì chưa đúng đắn, hai là nhân quả đã chín mùi đến lúc chúng ta phải trả, đây là điều tất nhiên. Vì vậy giác ngộ được điều này, chúng ta sẽ bình thản hơn để trả nghiệp và tạo cho mình có nhiều nghị lực để vượt qua các thử thách. Điều này mới đúng chứ. Để thấy được tầm quan trọng của điều này, tôi kể cho các vị nghe một cái đoạn chuyện mà tôi đã đọc được trong chuyện Ông Trưởng Giả Kén Rễ đó. Để các vị thấy được, chắc mỗi chuyện này thì một số vị chắc cũng đã có nghe rồi. Vị nào nghe rồi chuyện này? Để các vị đủ để mà các vị nhận thức được nhân quả và sự tu hành của các vị, nó thay đổi nhân quả của các vị tới mức nào, các vị nghe qua chuyện này các vị sẽ nắm được toàn bộ vấn đề. Rồi chúng ta thấy cái sự tu học của mình quan trọng cỡ nào. Ngày xưa đó có ông trưởng giả, gia đình ổng giàu có khấm khá rồi, của ăn của để đã có rồi. Thì một hôm hai vợ chồng mới bàn nhau: ông ơi, thôi bây giờ gia đình mình á, mọi việc ổn định rồi, con cái này kia kia nọ nó cũng lớn rồi, nhưng mà có thể là nó không nên, thì cũng do chắc mình thiếu phước gì đó. Bây giờ mình nên sắm hương quả lên chùa, mình cúng dường tu tập. Thì khi đó hai ông bà mới đi lên chùa. Người ông trưởng giả nghe nói cũng phải, mới sắm hương hoa trà lễ lên chùa cầu xin hòa thượng để mà được quy y. Thì cầu xin hòa thượng để được quy y rồi á, thì hòa thượng cũng dạy về này kia làm lành làm phước này kia vân vân như vậy, rồi cúng kiến rồi hằng thường xuyên đi chùa. Mới có đi chùa có một tháng một cái về cái đứa con trai cả đó chết. Hai ông bà giật mình hết trơn, nó từ xưa giờ tôi không đi chùa không đứa con nào chết, mới có đi chùa cái chết đứa con cả. Quay trở về hốt ha hốt hải nói với hòa thượng: tại sao mà con mới đi tu mới có một tháng cái chết đứa con rồi? Rồi hòa thượng mới nói là nhân quả nghiệp báo nhân dân, con người sống có số có mạng vân vân, ông bà cứ tự tin đi, bởi vì con cái nó cái nghiệp nó đoạn thọ mãn phần như vậy thì chăm lo cho nó rồi, một ông bà cố gắng tu hành. Hòa thượng an ủi trôi qua rồi hai vợ chồng cũng nguôi ngoai. nguôi ngoai mới được con thời gian 3 tháng sau à, chứ gì chăng cái đứa con thứ hai chết. Chuyện này á, trong lòng nghi ngờ rồi, nghi ngờ về cho Phật pháp gì không bầu nhiệm, không độ gì hết trơn hết rồi á, tại sao mà mới đi tu có thời gian ngắn mà chết hai đứa con rồi, đứa con trai. Dưới này mới đem kinh đem tượng rồi đến chùa trả à, tôi trả cho thầy à, không có tu nữa, mới tu có 4 tháng thôi, tháng đầu thì đứa con trai cảm mất, tới 3 tháng sau nữa đứa con trai ghế mất, bây giờ trả chuông mỏ kinh tượng là cho chùa. Hòa thượng nói muốn giác ngộ gặp Phật pháp đời này rất khó, cái chuyện đó ông bà phải tin hiểu nhân quả chứ, nhân duyên tội phước vân vân giảng về vô thường này kia cho nghe xong. Thì lần này miễn cưỡng mà cố gắng nuốt buồn tủi vào lòng, ôm kinh tượng đem về nhà để mà thờ lại, để mà tu tục lại. Tại nhà ông trưởng giả, bà trưởng giả ai cũng tụng kinh, nhất là kinh Kim Cang, ở gia đình hay tụng lắm. Thì mới tụng thời gian sau về nhà thờ Phật cái được yên ổn, thời gian mới năm sau nữa cái đứa con trai thứ ba chết. Lần này đừng nói đến gặp hòa thượng, chuông mỏ kinh tượng từ trên gác bay xuống, không cánh mà bay, bay qua cửa không, và liệm hết tất cả mọi thứ, kinh điển chuông mỏ liệm hết ra ngoài đường, không còn Phật, không còn trời, không còn cái gì nữa hết. Ngày xưa tôi sống không tu không hành gì hết mà không chết đứa nào, bây giờ mới tu có thời gian á, một năm mấy nay thôi, ba đứa con trai chết. Như vậy là quá đáng rồi, không Phật không trời không gì nữa hết, liệm hết ra ngoài và tuyên bố từ đây về sau bất cứ tăng ni nào đến nhà đánh đập đuổi ra, bất cứ ăn mày ăn xin nào đến nhà xin đánh đập đuổi ra, không còn bất cứ làm phước làm thiện bố thí gì nữa hết, trọn vẹn vậy. Quá tức mà, nếu là chúng ta cái máu chúng ta cũng không thua ông trưởng giả đâu. Thật tình nếu mà đối với cái tâm người phàm á, nhưng mà rồi bà trưởng giả đau buồn quá, mất mấy đứa con khóc ròng liên tục, rồi máu mắt chảy ra, rồi đuôi mù, rồi bệnh tật cũng qua đời theo. Như vậy ông trưởng giả có được 4 người con, 3 đứa con trai và 1 đứa con gái út. Rồi cuối cùng á, bây giờ bà trưởng giả cũng qua đời, bây giờ ông già cả rồi mà chỉ còn có 1 đứa con gái út sống hủ hỉ thôi. Ông rất buồn chứ. Thì một ngày đó ông cũng nghĩ đến sự thành gia lập thất cho con gái của mình. Nhưng mà ông nói là mình giàu có quá, của ăn của để dư giả, thì không cần cưới một thằng rể cho nó giàu có môn đăng hộ đối để làm cái gì. Mà quan trọng cưới một thằng rể làm sao cho xứng đáng, nó có đủ tài, đủ đức này kia, là để lo kế phần hương quả cho gia đình ông vậy thôi. Cho nên ông ra cái cuộc thi, ông không cần cái gì hết, mà ông chọn rể bằng cách ông ra cuộc thi. Và cuộc thi của ông nó cũng không giống như thi hương, thi hội, thi đình gì hết, mà cuộc thi của ông là ông ra cái gì, đề tài nào thì các thí sinh phải làm cái đề tài đó trong nháy mắt liền, không có suy nghĩ nè. Thì ra cái đề tài thi cử để cưới được con gái ông. Thì thật sự rằng ông trưởng giả đó, ông có một đứa con gái rất là đẹp, rồi nhà cửa giàu có nữa. Thì dường như mà cái vấn đề là chọn rể mà ông đưa ra đó, thì văn nhân thi sĩ người nào cũng muốn mình trở thành con rể nhà ông hết. Cho nên biết là bao nhiêu người đi đến thi, nhưng mà cái thể lệ thi là như vậy, thi mà không được thì sẽ bị đánh 100 roi và đi ra, chỉ vậy thôi. Còn được á thì ông đã chọn rồi á thì được cưới con gái ông làm vợ và thừa kế gia sản này. Biết bao nhiêu người thi rồi không ai có hết, không ai được hết. Cuối cùng một hôm có một cái chàng rể tương lai bằng cách là đầu không có tóc, thân thì quấn y, y hệt như ông thầy. Thì đi đến á, bước vô trong cửa cổng thì gia nhân mới nói: thầy đi đâu vậy, thầy đi đâu ở đường chỗ này, cái ông dưỡng giả cho anh ông có thích tu sĩ đâu, thầy đi vô làm gì bị đánh đuổi ra đó. Ông nói: tôi không phải tu sĩ, tôi đi thi làm rể mà. Ông này nhìn tới nhìn lui thấy ông này cái dáng tu sĩ, sao nó làm rể, nhưng mà cũng tạm thời vào nói với ông: nếu ông thi làm rể thì được. Thì từ đằng xa đi vô á thì ông trưởng giả khó chịu rồi, Phật pháp tăng ni này kia ông đã ghét lắm rồi, trong lòng ông có ưa. Thì ông vừa thấy cái bóng dáng của ông, cái ông này bước vào, cái ông ấy nói với cha nhân rằng: tại sao mà hôm nay đi cho cái gã tu sĩ này vào đây? Không có cho một ông sa môn tu sĩ nào vào đây cả, đánh đập và đuổi ra. Thì vị này nói: dạ con phải tu sĩ, con đến đây con nghe ông nói là thi làm rễ, là phải thi để mới được ông chọn làm rễ, thì con đến thi thôi chứ đâu phải tu sĩ. Cho nên không tu sĩ sao cái đầu lại không có tóc. Mà các vị nhớ là cái đó cũng hơi dở đó. Bây giờ các vị thấy cầu thủ bóng đá nó có những thằng nổi tiếng đâu có tóc, Ronaldo gì đó, như tôi nghe đồn gì đó, nó đâu có tóc, đúng không? Một số cầu thủ khác, cái mốt khác nó cũng đâu có tóc. Nhưng mà ngày xưa thì như vậy. Thì thành ra ông nói là tại vì nhà con nghèo, không có tiền hết tóc. Gần chùa cho nên là ngày nào cũng thấy tóc dài đó, nhờ các thầy cạo dùm cho con, cho nó mát mẻ, đỡ tốn tiền. Nó nghe nói cũng xuông. Rồi mới hỏi là: vậy tại sao quấn y? Nhà con cha mẹ mất sớm, không ai lo con cho nó. Tiền bạc không có, tự sản cũng không, nhờ các thầy cho được cái miếng áo nào hay những áo mấy, cho nên các thầy thì có y vậy thôi, cho nên cho gì con mặc ấy, thành ra con mặc cái này. Ông không chuyện giả thì anh nói cái gì cũng xuông, thì chắc là không phải đâu. Nếu phải mắc mới gì đi đến đây khi làm rễ, đúng không? Ông cũng tin, ông nói thôi cũng được, ông mới cho. Thì cho đầu tiên ông nhìn ra ngoài cánh cửa, ông thấy một cái cánh cửa khép, một cánh cửa mở với hai hàng tùng. Ông nói nè, hãy làm thơ cái đó đi. Thì ông chỉ cánh cửa với hàng tùng. Thì cái vị này mới làm ứng đối làm thơ liền. Vị này nói là: môn tiền với tiếng khai, tùng bá lưỡng điên bài, nhược nhân hành tà đạo, bất năng ký Như Lai. Có nghĩa là cánh cửa trước á, một cánh mở, hai bên thì tùng bá nằm xanh tươi hai bên. Nếu ai hành đạo quấy, đạo tà đó, chẳng thấy được Như Lai. Ông chủ giảng nghe nói hay, hay quá, nhưng mà có hai câu sau: nhược nhân hành tà đạo, bất năng ký Như Lai. Đây là câu ông sở thuộc lòng trong kinh Kim Cương. Chính cái kinh này mà ba đứa con phải lên đường. Cho nên chính cái chỗ đó ông nói hay thì hay lắm, nhưng mà mi không biết ta ghét Phật, ghét kinh, ghét pháp, ghét cái này kia, sao mà nghi còn dùng Bồ Đề ở trong đây hả? Còn dùng cái từ Như Lai ở trong đây, dùng Phật Như Lai là ta không có thích. Bài kệ hay nhưng mà vì có từ Phật Như Lai ở trong này cho nên chúng ta không chăm chấm người đậu. Ngươi đừng có bao giờ nhắc lại cái từ Phật Như Lai nữa. Lần này ta tha cho, lần sau á là ta đấm đòn và đuổi đi. Thì cái cậu này cũng nghe, cậu gật đầu và cậu nhớ. Ông nhìn ra ngoài cổng, ông thấy có một cái con gà trống. Gà trống có đầy đủ màu sắc rất là đẹp mà đang gái. Cái ông này chỉ kêu: làm cái đó đi, làm thơ con gà đó đi. Thì cậu này làm liền: bình tiền hữu nhất kê, thân phi ngũ sắc ê, ngũ canh thường báo hiệu, tam hiệu tam bồ đề. Các vị, lần này á, ông nghe ông cũng rất là hay. Nhưng mà ông nói tại sao mi á dám cãi cái nội quy thi của ta? Mi biết ta không thích rồi, ta đã dặn rồi mà sao mi đi? Nói dạ hồi nãy ông dặn con không nói Phật Như Lai, trong đâu dặn không nói bồ đề. Thành ra đó, ông chịu nhận không mi? Ông ấy mi lần này là mi quá đáng rồi, ta phải đánh đòn mới được. Nhưng mà lần này á, ta dặn một lần cuối cùng, ta tha cho mi, nhưng mà đừng bao giờ á lặp lại với ta một lần người nữa về Phật pháp, về bồ đề, về mọi thứ. Thì ông ấy nói là lần này lần cuối cùng, Niết Bá Tam. Thì là chỉ cái con hổ, một cái con hổ mà treo trên tường á, bằng hình. Ông nói hãy làm thơ con hổ đi. Thì cậu này cũng làm thơ liền. Cậu nói bích diện hữu nhất hổ. Tôi chưa giải thích bài thơ vừa rồi phải không? Đình tiền hữu nhất kê là phía trước sân có một con gà. Thân phi ngũ sắc ê là cái thân nó mang năm màu. Năm canh thường báo hiệu, tam hiệu tam bồ đề. Cái bài thơ là ý vậy thôi. Thành ra ông nghe cái chữ tam hiệu tam bồ đề, ông thấy là từ Phật pháp nữa là ông không thích, ông khó chịu rồi. Vì vậy cho nên á, ông đã nói là lần này là lần thứ ba Niết Bá Tam gì ba cái đó. Lần này là lần cuối cùng, thì ông chỉ con hổ ông làm. Thì cậu này cậu ứng khẩu cậu làm liền, các vị. Cậu ứng khẩu cậu làm liền là cậu nói là bất diện hữu nhất khổ, thân ly tam xích khổ, thượng báo tứ trọng ân, hạ tế tam đồ khổ. Lần này thì thôi, lôi trận lôi đình rồi, ổng đè nó xuống và ổng kêu gia nhân đánh, kêu mà đánh liên tục như vậy. Mi hay thiệt nhưng mà mi chiêu người ta, mi muốn chiêu tức lòng của ta. Mi biết ta không thích Phật pháp rồi mà mi chiêu tức như vậy. Lần thứ nhất, lần thứ hai là ta đã tức lắm rồi, nhưng mà lần này á, ta nghe mặc dầu mi hay nhưng mà mi đã phạm quý rồi, không cách nào được, và đè xuống đánh. Đè xuống đánh xong rồi á, thì người con gái mới can gián, nó thưa cha, thời gian qua chưa có một anh nào mà xuất sắc được như anh này. Cha muốn con gái cha ở vậy hoài, sao mà cha khó dữ vậy? Tự nhiên cái người con gái nói vậy, người cha thương con quá, thì người cha cứ nghĩ là chắc là con mình cũng có để ý anh này, cho nên nói mới nói những lời như vậy. Vì vậy ông mới dịu lời lại, ông mới kêu gia nhân thôi đánh, thì cũng bị hết 30-40 cây rồi. Thì lúc đó đó, thì ông mới hỏi, nói này cháu, bác hỏi thật cháu, cháu có phải là nhà tu không vậy? Thì anh thầy mới nói là dạ thưa bác, cháu không phải nhà tu bao giờ. Cháu nói với bác từ đầu rồi, cháu chỉ là một người nhà nghèo khổ ở gần chùa vậy thôi, chứ cháu không phải tu. Nếu mà cháu không tu, tại sao cháu thông thuộc kinh điển như vậy? Nói những câu thơ nào cháu cũng đều nói ra ứng đối rất hay và như vậy. Nói là dạ thưa bác, cháu ở chùa chỉ nhờ học các thầy, rồi trong lúc đêm hôm chùa chuyền tụng kinh, những lúc thanh vắng, cháu nghe được những lời kinh tiếng kệ, cháu thấm nhuần. Cháu thật tình cháu có đi tu, cháu không có học mà nhờ các thầy dạy. Rồi đồ đạc này kia mặc nhờ các thầy cho, miếng cơm manh áo, rồi tóc tai nhờ các thầy cạo. Vì vậy hình thức thì giống một nhà tu, nhưng mà trong lòng là cháu không phải nhà tu. Thì nói như vậy rồi, ông trưởng giảm đấy, thôi được, nếu nó không phải nhà tu thì nó ở chùa lâu năm, nó thấm nhiễm Phật pháp, cho nên nó một ngày nào đó làm rễ nhà mình thì mình có thể chuyển hóa nó được mà. Thì vì vậy cho nên á, ông trưởng giả mới nghĩ cách đó, mới nói thôi. Thì ông đã chấm cho cậu này được làm rễ. Thì cả ngày thi cử công việc mệt mỏi rồi, tối đó ông mới ngủ sớm và kêu cậu chàng rễ tương lai này cũng đi ngủ sớm đi. Thì trong đêm ông ngủ, ông mơ màng, ông mới nhìn thấy, lần đầu tiên ông thấy cái chàng rể hồi buổi trưa đó, thấp thoáng đâu trong mơ, ông thấy nửa tỉnh nửa mê. Ông thấy, ông nói là, thì cái vị kia mới nói là, này bác có muốn cùng với cháu đi thăm mấy đứa con của bác hay không? Ông trưởng giả nó muốn chứ, ta nhớ lắm mà, còn có cách nào mà cho ta gặp hả? Nói được, để mà cháu dẫn cho bác đi gặp mấy đứa con của bác, với là gặp bác gái nhà nữa. Thì dẫn cái bác này, ông này đi, thì lần đầu tiên trên đoạn đường xa xa, thì ông có cảm giác thấy giống như là âm phủ. Hỏi là đây là địa ngục hả? Thì nói là đây không phải địa ngục, mà đây là không phải diêm vương gì, mà đây là người ta nói là gọi là chín suối cửu tiền gì đó. Thì con mang máng vậy thôi, thì con dọc chơi, bác đi mà gặp cái con mình. Thì lần đầu tiên ông thấp thoáng nhìn xa xa, không thấy cậu con cả của ông. Thì đi thấy cậu con cả của ông á, thì ông mới cha ta, ông chạy lại ông ôm con cả của mình, ông nói trời ơi con ơi, tại sao con bỏ cha đi sớm như vậy, để cha đau khổ như vậy, đêm ngày nhớ nhung thương con vô tả. Vừa nghe nói như vậy, đứa con này đẩy ông ra liền, nói tôi với ông mà cha con gì, tôi ông mà cha con gì, ông đã từng ép uổng gia đình tôi, ông ép vợ con tôi, ông ép tất cả những tài sản của tôi 30 năm về trước, ông có nhớ không? Ông đã ỷ quyền thế gia sản của ông đầy đủ tất cả, ông ép tôi, ông bất lột tôi đi vào đường cùng, tôi đi vào chỗ chết. Vì vậy trước khi chết tôi quá hận ông, cho nên tôi nguyện á, tôi tái sanh tôi trở lại nhà ông để tôi trả cái mối hận này. Cho nên ông thấy rằng từ nhỏ tới lớn tôi ăn chơi cờ bạc rượu chè bê bét, tôi làm tan nát gia đình ông, có những lúc như muốn khánh kiệt gia sản, ông có thấy không? Nhưng mà nhờ ông có lòng tu á, khi mà ông có lòng tu Phật pháp như vậy đó, cho nên đó tôi mới thấy rằng ông đã chuyển hướng tâm của ông rồi, cho nên tôi mới đòi nợ ông tới đó mà thôi, cho nên tôi mới từ bỏ ra đi đó. Chứ tôi ông không cha con gì, ông đừng có nói với tôi những lời đã vô ích lắm. Rồi ông bỏ ngang ông đi. Ông trưởng giả khóc ròng, các vị đau đớn quá, ngày xưa con mình bây giờ nói câu phủ phàng ngang trái quá, thì các vị con rể tương lai này mới nói thôi bác, tình đời là như thế, cậu con cả không được thì thôi mình đi kìm cậu hai đi, này kia cái nợ coi nghe cậu như thế nào, thì ông cũng gạt nước mắt ông đi. Đi điểm đến cậu hai thì ông cũng thấy cậu hai đang xa xa vậy, rồi ông cũng lại cũng bắt tay mặt mình, ông nói trời con ơi con biết như vậy là làm ba khổ lắm không, này kia nói đủ thứ điều như vậy. Cậu này nhìn ông với tính cách lạnh lùng, quan trái tôi và ông, đây là điều mà ông phải trả. Ông nhớ ngày xưa nhà ông mất 5 lượng vàng, ông không tìm được, ông mới đổ thừa cho tôi. Ông đổ thừa cho tôi rồi á, tôi nói tôi không có, mà ông ép tôi phải buộc lấy, cho nên ông đánh đập tôi cho đến chết. Rồi ông xiết đồ cho gia đình tôi, vợ con tôi, mọi thứ phải làm lụng vất vả ở gia đình ông rồi đến chết. Gia sản tôi tan nát. Đến khi mà tôi chết oan ức như vậy, tôi không có ăn lấy mà ông bảo như vậy. Cho nên từ chỗ đó tôi oán hận ông, tôi nguyện lên trên cuộc đời này tôi phải báo thù. Tôi lên tôi cho ông thấy từ nhỏ tới lớn có khi nào tôi khỏe bao giờ đâu. Tôi hết bệnh, bệnh tật hết bệnh tới ăn chơi hết bệnh, bệnh hoài vân vân như vậy, để cho ông phải, gia đình ông phải nhiều thứ lo lắng cho tôi, khổ sở trăm bề như vậy thôi. Nhưng mà mai thai là ông nhờ một vị hòa thượng dẫn dắt ông tu hành. Ông tụng kinh niệm Phật, từ những chỗ đó ăn chay làm lành làm phước. Cho nên á, tôi nghĩ rằng ông đã hồi đầu hướng thiện rồi, nghiệp báo đến đây chả cũng đã quá rồi, thôi tôi ra đi để tôi tha cho ông đó, chứ cha còn gì. Nói rồi đẩy ông trưởng giả bỏ ra đi. Ông trưởng giả ngỡ ngàng vô cùng, trên cuộc đời này vậy sao, trên cuộc đời này có nhân quả luân hồi như vậy sao, tức là trong lòng nó hoang mang như thế, như thế lời Phật dạy nó chính xác đến độ như vậy sao. Ông mới thức tỉnh một ít điều trong lòng. Nhưng mà người con rể tương lai nói thôi đi bác, chúng ta đi đi, lời Phật dạy không sai đâu, nhân quả nó mồn một như thế đó, làm rồi tất cả những điều gì nó không cái, thì thôi mình đi tìm cậu ba đi. Thì rồi cuối cùng á, hai người mới đi tìm đến gặp cậu ba. Thì đến gặp cậu ba cũng nói những lời lạnh lùng như vậy. Khi gặp rồi ông cũng than gian như vậy, ông cũng nói những lời, cậu ba nói lạnh lùng, nói ông à, thật sự tôi có nợ với ông Phật. Ngày xưa ba tôi chết, tôi không có tiền để làm đám để chôn cất ba tôi. Tôi mới đến ông, tôi mới là mượn ông 5 lượng vàng, nhưng mà ông không cho. Cho nên vì vậy tôi mới tìm cách tôi ăn cắp. Tôi ăn cắp tôi lo cho ba tôi, nhưng mà tôi nguyện rằng một ngày nào đó tôi sẽ làm đầy đủ tiền bạc, tôi sẽ trả lại cho ông với cái nợ này, tiền này. Nhưng mà chẳng may sau đó thời gian tôi cũng buồn bã, rồi tôi bệnh tật tôi chết đi, thành ra tôi đầu sanh trở lại gia đình ông. Và từ khi mà tôi đầu sanh gia đình ông, rằng từ nhỏ tới lớn tôi luôn nào cũng làm việc vất vả, tôi làm cho gia đình ông ăn hên, làm ra tiền vô như nước. Tôi làm mọi thứ để gia đình ông có của ăn của để, tôi làm tận lực của tôi. Nhưng mà đến lúc tôi đã trả đủ nợ ông rồi, đã đủ tất cả rồi, thì tôi phải ra đi chứ, tôi phải ra đi. Thành ra đó, nợ nần ông tôi đâu còn thiếu nữa, ông đầu tôi làm gì. Nói vậy rồi cậu này cũng lạnh lùng bỏ ra đi. Ông này đứng như trời trồng, như chết được đi thôi. Tâm can không còn lòng nào để nghĩ về sự thế nữa cả. Nhưng mà rồi nhờ sự an ủi của chú rể tương lai, và khuyên ông này hãy đi tìm bác ở nhà đi, bác gái. Thì trên đoạn đường ông vừa quẹt những giọt nước mắt thương tâm, vẫn đi tìm bà ở nhà. Thì trên đoạn đường đi xa xa, ông nhìn thấy một cái người giống hao hao giống bà nhà của ông, nhưng mà tiều tụy ốm o gầy mòn dữ lắm, hai mắt đuôi mù và chảy máu. Ông không biết là do cái gì. Thì khi gặp rồi, nhìn kỹ một hồi, ông mới nhận ra đó là bà xã của ông trước kia, bà nhà. Thì ông mới la lối lên, ông nói trời ơi bà ơi, tại sao bà ra thân thể này. Thì bà bỏ bà khóc, bà nói ai đó. Nói là tôi đây, tôi là ông trưởng giả đây, vân vân. Ông nói thế, bà mới nhận ra được là chồng mình. Bà nói ông ơi, trời cao có mắt ông à, nhân quả rõ ràng không sai. Ngày xưa tôi không tin điều này, tôi mới dám thề trời thề đất như vậy. Ông có nhớ ngày xưa khi mình ép quan những đứa gia nhân trong gia đình, tôi đã xóa đoạt gia sản nó, chiếm đoạt tài sản nó, rồi ép uổng nó, rồi tôi giấu. Mà khi ra làng sớm tôi đã từng thề rằng, tôi nói trời cao lòng lòng, nếu mà tôi có làm sai điều này, tôi có ăn gian ăn cắp như vậy á, thì cho tôi đuôi mù và chảy máu mắt mà chết đi thôi. Thật sự ông ơi, tôi chết bằng con đường đó, và bây giờ tôi vẫn còn mang cái nghiệp này. Ông thương tôi, ông về dương gian, ông làm phước, ông cầu siêu, ông sám hối, ông hồi hướng công đức, để cho tôi hết tội ông ơi, chứ đau khổ lắm thì chịu không nổi. Thì ông trưởng giả nghe nói tới đó là bủn rủn hết con người rồi, và tự nhiên ông choàng tỉnh dậy. Và trong một cái cơn vừa tỉnh vừa mê như vậy, ông mới nghe cái tiếng kêu ở trong trong không trung: này trưởng giả, này trưởng giả, ta là Quan Thế Âm Bồ Tát, vì thương người trần mê muội cho nên ta mới giả làm một cái người đến thi cử để làm thơ để cưới con gái ông. Chứ thật sự vì ta thấy ông hồi đầu hướng thiện, ông tu hành rất tốt, mà ông cuối cùng ông không tin nhân quả tội phước, ông không có trí tuệ sâu xa, ông quán chiếu hiểu được điều này, cho nên ông quán trời trách đất, ông phỉ Phật bạc tăng, ông đã bỏ quỷ tượng kinh sách như vậy, tội lỗi vô cùng. Nhưng mà duyên phước ông tu tập bằng thành tâm trước kia, ta không muốn ông mất, cho nên ta mới đến để tiếp độ ông quay về với Phật Pháp. Ông hãy tỉnh ngộ đi, đừng bao giờ mê muội như vậy nữa, để lầm vào một con đường khổ đau. Và sau khi nói xong rồi, cậu biến mất. Tức là người con rể biến mất. Ông giật mình tỉnh dậy hẳn, thì chạy qua phòng con rể, không còn con rể nào nữa cả. Và ông mới kêu đứa con gái ông về, và ông mới kể hết mọi điều. Và hai cha con mới tỉnh mộng như vậy, rồi cùng mới cải gia quy tự, tức là sửa một cái ngôi nhà mình trở thành ngôi chùa, và cha con đồng tu suốt cuộc đời còn lại. Như vậy thì qua cái đó chúng ta nhận thức được cái điều gì trong Phật Pháp? Nếu chúng ta không tin nhân quả sâu sắc, chúng ta không được hiểu được lời Phật dạy sâu sắc, chúng ta không thể hiểu được cái còn, cái mất, cái nặng, cái mất này trong cuộc đời nó quan trọng thế nào đâu. Cho nên các vị thấy được rằng cái còn, nặng, mất, mát trong cuộc đời này, các vị phải tin sâu vào nhân quả mới được. Các vị phải hiểu tội phước mới được. Còn bằng không, chúng ta sẽ đau khổ khi chúng ta mất mát, chúng ta vui vẻ khi thành tựu. Nhưng mà tất cả những cái đó làm gì? Đó là đường đi nước bước tùy duyên phước của các vị, nhân quả mà nó ra. Đừng tu hành gặp khổ đau rồi các vị đổ thừa là Phật Pháp không linh. Các vị đừng có nói như vậy, mình sai với lời Phật dạy, tội lắm các vị. Tôi có một cái người Phật tử quen đó, là chủ tiệm vàng Kim Chi ở Đồng Tháp đó. Khi mà anh đi đổi vàng một ngày đó, anh đi đổi vàng một buổi khuya đó, anh mất 20 cây vàng. Là bằng cách là nó cho anh uống có một ly cà phê thôi. Tức là uống có một ly cà phê là trong 1-2 giờ khuya để đi về thành phố đó mà. Thì trên xe đó rồi cũng có ai biết như thế nào đó, rồi á mới cho anh uống ly cà phê đen. Uống xong rồi anh hết biết gì hết. Tới chừng mà tỉnh dậy rồi là anh thấy anh nằm trong bệnh viện đó. Lúc đó tôi còn ở trên văn phòng 2 tiền nhiệm Quảng Đức tôi học ở trển á. Thì anh có đến thăm tôi, anh đưa cái tay cho tôi rờ. Các vị biết rằng 3 ngày sau đó rồi mà tay chân còn lạnh ngắt vậy đó. Anh đi rất yếu đuối, mà tiền bạc của anh 20 cây vàng anh đem đổi lại là hoàn toàn mất trắng, không còn gì cả. Nhưng mà anh vẫn bình thường. Tôi thật lòng mà tôi muốn an ủi và chia sẻ anh, nhưng mà tôi thấy anh bình thường, thì tôi hỏi rằng sao vậy. Anh mới nói tôi rằng: thưa thầy, Phật dạy là vô thường mà, của cải năm nhà mà. Con từ một đôi bàn tay trắng con làm nên được, thì hôm nay nó có mất đi chăng nữa thì duyên quả, duyên phước, nghiệp quả của con chịu vậy thôi. Và cũng từ bàn tay trắng này con sẽ tiếp tục làm nên được mà, có gì phải đau khổ. Anh nói với tôi một câu dõng dạc như thế đó. Tôi không ngờ luôn các vị. Tôi không ngờ một người cư sĩ có một sự giác ngộ sâu sắc và làm một việc rất là tỉnh như vậy. Và từ đó tôi mới tán thán anh. Tôi khen rằng: anh hay, anh hiểu được nhân quả tội phước nghiệp báo, cho nên anh tu tập anh mới có vững vàng như vậy. Và chính chỗ đó mình đã không đau khổ, mình mới cứu lấy được một gia đình. Mình không đau khổ, mình mới làm chủ được bản thân mình. Và mình mới không đau khổ, mình mới dựng dậy được sự nghiệp tương lai. Còn lúc đó mình quằn quại dở sống dở chết, mình đau khổ đi chăng, mình không đủ khả năng để làm tỉnh lấy chính mình. Đó là những điều mà chúng ta thấy rằng cần phải tu theo Phật. Chúng ta phải tu theo Phật bằng một cái thái độ tốt đẹp như vậy. À, thì bằng cái cả lòng tin như vậy thì tôi nghĩ rằng sự tu hành của mình sẽ rất có kết quả. Thứ hai nữa, các vị phải nhận thức được sự luân hồi tái sinh đau khổ. Ngày hôm nay chúng ta tu theo Phật, nếu không giải thoát được giải thoát niết bàn, chúng ta cũng đỡ tự chọn cho mình một con đường tái sanh tốt đẹp. Nhờ hoàn thiện được vai trò và tư cách một người cư sĩ, cấp vị từ có từng làm lành, bố thí, làm phước, làm đủ điều lành, cho nên trong con đường tái sinh các vị sẽ được một con người hoàn hảo về thân xác, một trí não vẹn toàn, một gia đình hạnh phúc. Tất cả những cái đó không phải muốn mà được đâu các vị. nhờ tu hành các vị nhận chân được luân hồi khổ. Nếu các vị có một sự giác ngộ mạnh, từ các vị nhận thức được luân hồi đau khổ, thì như lời hồi nãy các vị đã đưa tay với tôi, tu học là quyết tìm giải thoát, thì điều đó vô cùng tốt đẹp, và quyết tìm cầu con đường giải thoát cho chính bản thân mình, và chúng ta không bao giờ rơi vào trong tái sanh luân hồi đau khổ nữa. Đó là các vị phải nhận thức. Và điều chúng tôi muốn nhắn nhủ với các vị hôm nay, tất cả mọi người chúng ta có hãnh diện khi chúng ta là một Phật tử không? Hả? Các vị có hãnh diện khi ta làm Phật tử không? Cách nay chừng 4 ngày, có một cái cô Phật tử ở Texas, tức là ở bên Mỹ đó, về đây tìm gặp tôi. Tại vì nghe qua băng biết thôi chứ chưa có gặp. Thì gặp tôi là cô có kể rằng, cô nói ngày xưa đó, khi mà cô mới đi ở nước ngoài đó, cô đi vào năm 80, 80 mấy đó, thì qua bên bển là cô bị ép vào trong các đạo khác Tin Lành. Cô nói nó đem lại tất cả những điều kiện nhu cầu của gia đình ha, nó đem một cái nhu cầu đầy đủ, nó đem đến nó cho mình trước, rồi nó khuyên là vô, hãy vô Tin Lành. Cô nói dứt khoát rằng tôi, ông bà, tổ tiên tôi và bản thân tôi đã là đạo Phật rồi, dầu có chết đi chăng nữa trên đất người tôi cũng không vô đạo Tin Lành đâu. Các vị biết không vô là sao không? Nó lấy đồ lại các vị, nó đuổi ra ngoài, nó không cho nhà, không trợ cấp, không bất cứ cái gì nữa cả, lưu lạc một thân một mình trên xứ người như vậy. Mà cuối cùng cô phải tự kiên nhẫn để tìm ra cho mình một sự nghiệp cho đến ngày hôm nay. Như vậy một người Phật tử rất là tin Phật Pháp, giữ vững lập trường và lý tưởng của mình, dứt phát dầu thế nào không thay đổi. Tôi khen cô. Cô kể tôi mà cô khóc, bởi vì những tháng ngày đầu tiên cô đau khổ lắm. Nơi xứ lạ quê người không ai giúp đỡ, người ta tách biệt cô, thành ra cô kể mà cô khóc. Nhưng mà lòng tin Phật, cô biết rằng Phật thương mình, không bỏ mình chết đâu. Bằng như thế đó cho nên cô dứt phát không thay đổi bao giờ. Cô tìm đến và sự nghiệp của cô làm cho đến ngày hôm nay. Đó là tôi khâm phục. Như vậy nếu mình là một người Phật tử, mình rất hãnh diện chứ. Tại sao chúng ta hãnh diện? Các vị biết rằng Đức Phật chúng ta là một con người lịch sử hay là huyền thoại? Lịch sử. Đức Phật chúng ta là có lịch sử, là Đức Phật người thật trên cuộc đời này. Ngày xưa người ta đã từng á, những người khác đã từng nhào nặn lên một cái hình ảnh một đấng giáo chủ của họ. Nhưng mà Đức giáo độ của chúng ta là một con người thật sống trần gian này, và vì nhận thức giác ngộ khổ đau trên cuộc đời này, cho nên Đức Phật đi tu để tìm con đường giác ngộ. Như vậy Đức Phật có xứng đáng để cho chúng ta tôn trọng suốt cuộc đời không các vị? À, xứng đáng. Cho nên á, có một cái bài thơ gì đó: tinh khiết như hoa sen, sáng ngời như bắt đầu, xin quay về nương náu bậc thầy của nhân thiên. Đây là một cái điều các vị thấy sánh ví Đức Phật trong sạch và cao vời như hoa sen, sự sáng đỏ như sao bắt đầu, và nguyện suốt một cuộc đời này quay về nương tựa với Đức Phật, không bao giờ mình thấy là cảm thấy thỏa mãn cả. Mình nương tựa với Đức Phật là mình nương tựa với đầy đủ cả lòng thành. Và chúng ta rất tự hào với thế giới rằng đạo Phật chưa bao giờ làm mình những điều nào về tổn thương cả. Đạo Phật chưa bao giờ làm đau khổ bất cứ một chúng sinh, một quốc gia nào trên cuộc đời cả. Và điều này các vị đã từng thấy rằng đạo Phật không làm cho chúng ta hổ thẹn với thế giới, với nhân loại đâu. Đạo Phật có làm gì hổ thẹn với nhân loại này chưa? Chưa bao giờ. Cho nên chúng ta phải thấy được rằng tại sao như vậy? Bởi vì đạo Phật là chưa bao giờ có tất sắc, chưa bao giờ truyền đạo bằng khuyến dụ, chưa bao giờ truyền đạo bằng chính trị, chưa bao giờ truyền đạo bằng ép người, bằng quyền lực, vân vân. Đạo Phật vì sự giác ngộ, hạnh phúc, an lạc của mỗi con người mà đạo Phật đã truyền đạo đến cho tất cả chúng ta. Những người học Phật là tìm con đường giác ngộ để tìm sự hạnh phúc, an lạc thật sự tại cõi đời này. Như vậy, đạo Phật không vì muốn cầu quyền lợi cho nên Đức Phật không bao giờ dụ dỗ ai cả. À, các vị phải thấy. Cho nên chúng ta rất tự hào về mục đích Phật lịch sử của mình, rất tự hào về bề dày lịch sử. Đạo Phật chưa bao giờ làm gì hổ thẹn với thế giới này. Cho nên vừa rồi chúng tôi đi dự ở Liên Hiệp Quốc ở Thái Lan. Liên Hiệp Quốc tổ chức ngày lễ Phật đản cùng với Hoàng gia Thái Lan để tổ chức ngày lễ Phật đản kỷ niệm ngày Đức Phật đản sanh 2550 năm. Thì đại diện cái Liên Hiệp Quốc họ phát biểu rằng mấy thế kỷ qua nhân loại đã sống trong đau khổ, chiến tranh, giết chóc, thù hằn. Nhiều tôn giáo khác đã đem ra ứng dụng phương pháp của mình để hầu mong đem lại hòa bình, hạnh phúc, ấm no cho mọi người, nhưng mà không làm được điều này. Và trong thế kỷ 21, ánh sáng Đông Phương, trong đó là đạo Phật, Đạo Phật đã đem ánh sáng soi sáng đến cho mọi người thấy được. Và với lòng từ bi của Đạo Phật, người ta khẳng định được rằng trong đó, đâu đó những lời từ bi của Đạo Phật sẽ giúp được cho con người trần gian này tìm được hạnh phúc, hóa giải chiến tranh, đem lại hòa bình cho con người thật sự. Và họ đã nói rằng trong thế kỷ 21 họ sẽ ứng dụng lời của Đức Phật để đem đến hòa bình hạnh phúc. Và họ thấy rằng Đạo Phật có khả năng làm được điều này. Chúng ta có đáng mừng không? Đây là một cái điều quá vinh quang và quá hạnh phúc chứ. Cho nên chúng ta rất tự hào khi làm con Phật. Có ai có chê cười, có nói tu Phật thế này thế khác là bằng những đầu óc méo mó, bằng những đầu óc méo mó, nghe qua những lời đồn, nghe qua những lời đồn, rồi á nghe qua những tin nhảm, đọc qua những chuyện khào, rồi mới cười chê những người tu theo Phật. Đó là một cái số thiển cận ít ỏi nào đó thôi. Còn người con Phật của chúng ta luôn luôn lúc nào cũng tự hào với cuộc đời, với xã hội này. Bởi vì Đạo Phật là chân chính nhất trên cuộc đời này. Nếu ở cứ một ai đã từng nghiên cứu và tỉ dạo nhiều học thuyết khác, chúng ta sẽ thấy rằng ngàn đời chúng ta lại Đức Thích Ca còn không sể nữa, đã để lại một gia tài quá quý báu cho tất cả chúng ta để được hạnh phúc và niềm tin mọi mặt. Như vậy chúng ta có cần tu theo Phật hay không? Như vậy chúng ta tu theo Phật có mắc cỡ không? Có ngại ngùng không? Có làm chúng ta đau khổ không? Như vậy tất cả mọi điều đó chúng ta đều đã không hết, thì tại sao chúng ta tu theo Phật? Tôi đã trả lời rồi đó. Tôi đã trả lời rồi đó. Như vậy thì thấy chúng ta là người Phật tử, chúng ta nên tự hào. Bởi vì có những người là Phật tử quy y rồi, sao về nhà không dám nhận mình là Phật tử? Đi vào các nơi khác công cộng, trong gì đó, nhất là điền vào trong lý lịch này kia kia nọ, mình không dám để là tôn giáo, mình không dám để Đạo Phật, mà mình để không tôn giáo. Phật tử mà vẫn để như vậy, sợ cái gì? Chúng ta không sợ bất cứ cái điều gì cả. Luật pháp này á, ai làm sai người đó có tội. Nếu ai chèn ép các vị để ép rằng để không tôn giáo, người đó vi phạm luật pháp. Nhà nước này đã tôn trọng là tự do tín ngưỡng và tự do không tín ngưỡng, thì bất cứ một ai để tôn giáo là Phật giáo hay gì đó, tất cả chúng ta đều phải được tôn trọng. Và Phật giáo chúng ta có bề dày lịch sử với Việt Nam rất là sâu sắc, đã trở thành mạch sống của dân tộc và văn hóa của nền Phật giáo Việt Nam, thì không có gì hổ thẹn. Cho nên có những người dại khờ hay là có những người yếu lòng khi đi đến môi trường học đường hay là làm các công sở, mình là Phật tử rặt vậy đó, cái để mình không tôn giáo, sợ người ta ghét. Đạo Phật không có ai ghét cả. Tôi khẳng định các vị, không có ai theo Đạo Phật mà bị ghét cả. Đạo Phật chưa có lỗi đạo gì với thế gian này. Đạo Phật chưa có làm đau khổ gì bất cứ một người nào. Cho nên chúng ta rất tự hào về Đạo Phật. Cho nên khi để nào tôn giáo là gì, cứ để là Phật giáo cho tôi. Không bao giờ ai có dám quyền chỉ trích cả. Chúng ta đi bất cứ một quốc gia nào trên thế giới, chúng ta nói đạo này đạo kia người ta sợ, nhưng mà nói Đạo Phật người ta rất an tâm. Chúng ta thấy một cách rất tự nhiên như vậy thôi. Bây giờ nè, các vị thấy điều gì? Những nơi này tôi nói thật luôn, những nơi những người khác đạo chúng ta cùng sống trong cộng đồng Phật giáo, họ sống được không? Họ sống được, họ sống an lạc, thoải mái và bình an. Nhưng mà chúng ta là Phật giáo mà sống trong những cộng đồng của những người khác tôn giáo, chúng ta thấy điều gì? Chúng ta thấy điều gì? Tôi không muốn chỉ trích. Người ta đến xăm soi kiểu này, đi đến chà đạp kiểu khác, lấn áp kiểu nọ, đi đến tuyến dụ kiểu kia, tối ngày sống bất ổn không? Phải vậy không? Như vậy là cái gì? Làm công khai không được, làm công khai sẽ vi phạm thì làm lén. Như vậy thì á, chúng ta chỉ so sánh hai mức độ sống như vậy thôi, chúng ta đã biết được Đạo Phật chúng ta là gì rồi chứ. Cho nên người Phật tử hãy tự hào và tự khẳng định lấy chính mình. Chúng ta tu theo Phật vì nhiều lý do như thế, tốt đẹp và nhằm tìm được hạnh phúc an lạc trong cuộc sống hiện tại và mai sau. Và bất cứ một ai khi bước chân vào Đạo Phật cũng cảm thấy được niềm hạnh phúc an lạc này. Chúc tất cả các vị có một niềm vững tin và mong rằng mỗi ngày có những người vỡ lẽ ra nhiều điều về sự thật để Đạo Phật đi đến khắp mọi nơi để làm hạnh phúc an lạc cho tất cả chúng sinh trên cuộc đời này, như ngoài vọng của ba đời chư Phật là mong muốn hạnh phúc của chư thiên và loài người. Chúc các vị trong pháp tu được vui vẻ. A Di Đà Phật.